Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Và hôm nay là thứ bảy, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài 134. Nếu chúng ta tính từ đầu, từ phẩm đầu tiên cho đến giờ thì chúng ta nay là bài 105 thì phải. Thì quý vị cũng quen rồi, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Mục tiêu là gì? Mỗi người ở trong đời này, chúng ta đến nhân gian này với nhiều cái duyên lành khác nhau. Mỗi người đến từ một góc độ khác nhau mà biết được Phật Pháp. Và do nhân duyên túc nguyệt trong đời quá khứ mà bây giờ chúng ta gặp nhau để mà học kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một điều rất đặc biệt, bởi vì thật ra mà nói trên thế giới này rất đông người, bây giờ gọi là gần 8 tỷ người, nhưng mà người mà biết kinh Vô Lượng Thọ được rất ít, mà biết các pháp môn niệm Phật cả cũng không có nhiều, và nếu nói rộng ra thì biết Phật Pháp cũng không có đông. Cho nên chúng ta là những người may mắn mà trong kinh Phật thường nói là nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Thân người thì khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta đi qua một lớp nữa, được thân người rồi, được nghe Phật Pháp rồi, mà được nghe pháp môn có thể trong một đời có thể liễu sanh thoát tử, một đời này có thể viên chứng Bồ Đề. Đó là một điều rất may mắn, rất hạnh phúc. Nhưng thật ra chúng ta không phải là may mắn hạnh phúc đâu, mà chúng ta là do nhiều đời nhiều kiếp có tu, gọi là căn lành đã đầy đủ, gọi là sắp có thể chín mùi, cho nên chúng ta mới có duyên gặp được. Và mỗi tuần hiện tại Hiền Trang vẫn chia sẻ một tuần hai buổi và một tuần một buổi. Hôm nay thứ bảy, tuần sau chúng ta sẽ học một buổi thôi. Đó là chúng ta biết rồi, để làm gì? Để chúng ta ôn lại những lời của chư Phật dạy, lời của chư Tổ dạy, lời của trong kinh điển, để mà chúng ta nhìn cho thấu, buông cho trót. Vì nếu chúng ta không nhìn thấu thì thật ra mà nói chúng ta khó mà buông xuống. Và nếu chúng ta không buông xuống thì chúng ta không nhìn thấu. Cho nên học kinh để chúng ta đem lại cho chúng ta là hiệu quả trước mắt là nhìn thấu. Nhìn thấu gì? Nhìn thấu thế gian là giả, là không thật. Nó là giả tạm, nó có rồi sẽ mất, hợp rồi sẽ tan, hội ngộ rồi sẽ đến lúc chia ly, không thể truy cầu tìm được niềm an vui vĩnh cửu ở thế gian này. Cho nên chúng ta gọi là mượn giả tu chân, mượn cái thân thể giả tạm này để mà chúng ta tìm được cái chân thật. Chân thật của chúng ta là phải vãng sanh, phải chứng quả, phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có một câu chuyện như thế này để nói về nhân duyên tu hợp. Là thời Đức Phật khi ngài ở nước Xá Vệ thì trong thành đó, có một vị trưởng giả của cả giàu có vô số kẻ, nhưng mà tính lại keo kiệt tham lam, không thích bố thí. Khi ăn á, thì thường đóng chặt cửa, chẳng thích khách khứa, tức là người này á, tham á, và keo kiệt. Khi ăn á, đóng cửa lại không có cho khách vào, để sợ khách vào ăn mất của mình đi, bị chia sẻ đi đó, giống như nó khó. Cho nên lúc ăn á, đều sai người gác cửa đóng chặt thật thật chặt cửa lại, không để người ngoài tự tiện vào vào cửa trong khi mà bữa ăn để mà xin ăn, để tránh bị người ta xin ăn. Thì bây giờ ông trưởng giả này bỗng thèm một món ngon, bèn bảo vợ sai làm cơm, sai giết con gà béo mập để điều thêm gia vị vô cùng với gừng ớt rồi nấu cho ngon. Rồi tức thời xong ngay, rồi bèn đóng chặt cửa, hai vợ chồng cùng ngồi, đặt đứa con nhỏ ngồi ở giữa cùng ăn uống. Lúc đó hai vợ chồng ông này gấp thịt gà xé ra từng miếng cho đứa nhỏ nó ăn, cứ thế liên tiếp ăn như thế. Thì Phật lúc đó quán nhân duyên thấy là vị trưởng giả này vốn xưa có túc nhân duyên, tức là có cái thiện căn có thể hóa độ được, nên Phật bèn hóa thành một vị sa môn. Do họ là đóng hết chặt cửa cho nên ngài dùng thần thông ngài vào được, ngài vào trong đó. Và đồng thời khi đó, lúc đó ngài ở trước mặt họ đọc chú nguyện, rồi đồng thời nói: bố thí nhiều ít đều được phước lớn. Tức là nói là ông trưởng giả này cứ bố thí được nhiều ít gì cũng được phước lớn hết á. Thì ông trưởng giả này ngẩng đầu lên thấy vị sa môn đến khuyến hóa, liền mắng rằng: người là đạo nhân mà không biết hổ thẹn, nhà người ta đang ngồi ăn sao lại vô phép đường đột vậy, tức là vô nhà mà không xin phép. Thì lúc đó vị sa môn đáp là: chính ông mới là kẻ ngu si không biết hổ thẹn. Thì trưởng giả nói: ủa, ta cùng người nhà tự tụ lại như thế này, ăn uống vui vẻ như vậy, có gì mà đáng hổ thẹn? Thì vị sa môn nói rằng: ông giết bố lấy mẹ, nuôi kẻ oán thù không biết xấu hổ, lại còn bảo khất sĩ là chẳng biết hổ thẹn. Thì ông trưởng giả này cũng có căn lành, nghe xong sửng sốt hỏi: vì cớ sao mà đạo nhân lại nói như vậy? Thì lúc đó Đức Phật mới nói là: con gà trên bàn á chính là cha của ông ở trong kiếp trước, vì tham lam keo kiệt nên thường phải thác sanh vào trong loại gà, nên bây giờ bị ông ăn thịt. Đứa trẻ này kiếp trước là La Sát, ông là một người buôn lớn đi trên thuyền ra biển, thuyền bị lạc hướng xa vào nước La Sát, bị La Sát ăn thịt. Cứ như vậy đã 500 đời thọ hết lại sanh, nay làm con ông. Vì tội cũ của ông chưa hết cho nên là đến đây làm hại, tức là đứa con này đến đây làm hại. Còn vợ ông ngày nay chính là mẹ ông của kiếp trước, vì ân ái sâu bền nên nay lại làm vợ của ông. Đó. Ông ngu si không biết túc mạng, giết cha nuôi thù, lấy mẹ làm vợ, sinh tử trong năm đường luân hồi vô tận, xoay vần trong năm đường. Điều đó ai mà biết được, chỉ có đạo nhân nhìn thấy. Đó, thì lúc đó nói như vậy, quý vị thấy ông trưởng giả này là thật ra quý vị thấy hàng ngày nuôi đứa con mà không biết đứa con đó là oan gia của mình, nó tới đòi mạng, nó đòi nợ. Oan gia là gì? Đó là một con quỷ La Sát ở trong đời trước đó, trong kiếp 500 đời trước. Ra cái đứa con gà đó không phải là ai khác mà chính là cha ổng ở đời trước, bây giờ đầu thai làm gà ổng đem bắt ăn thịt. Còn người vợ ổng đó không phải là ai khác, chính là mẹ ổng trong đời trước. Cho nên nếu chúng ta nhìn theo góc độ nhân quả, có đáng gì vui đâu trong một cái vở tuồng diễn ở nhân gian như vậy. Đây là gì? Là nghe được như vậy á, là có những điều bây giờ mà chúng ta biết được như vậy chúng ta sống được không quý vị? Cho nên lúc đó ông trưởng giả đó nghe một hồi pháp của Đức Phật thuyết như vậy là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Đó, ông có căn lành nghe Phật pháp. Còn chúng ta bây giờ chúng ta nghe nhiều như vậy rồi, những câu chuyện như vậy chúng ta đã nghe rất nhiều, mà quý vị có chứng được quả vị gì không? Hay là nói đơn giản, quý vị có buông được xuống chút nào chưa? Chúng ta vẫn là gì? Đa phần chúng ta nghe như vậy, nghe thì nghe chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Đúng không quý vị? Cho nên là vẫn là bị giới cấm thủ và kiến thủ kiến. Đó, hai cái kiến hạt này nó làm cho chủ chúng ta. Chúng ta vẫn xem cuộc đời này là thật, cho nên buông xuống không nổi. Thật sự mà nói, đa số đồng tu chúng ta niệm Phật không đắc lực là do buông xuống không được. Mà sao không buông xuống nước? Xuống được, bởi vì chúng ta chưa tin sâu nhân quả, chưa tin lời Phật dạy. Phật nói nhân sanh thù nghiệp, Đời người là trả nghiệp, giống như câu chuyện vừa rồi. Nhưng mấy ai giác ngộ, mình cứ thấy con mình vẫn là con, à chồng mình là chồng, cho nên vợ mình là vợ, cha mẹ mình là cha mẹ, chứ đâu có thấy oan gia cái nghiệp nhân như vậy. Nếu quý vị giác ngộ được nghiệp nhân trong sanh tử luân hồi, bây giờ chẳng qua là bị gì, bị cái mê cách ấm nó chuyển tới rồi, nhân duyên như vậy mình nhận giặc làm cha, nhận giặc làm con, vân vân, quay qua quay lại như vậy. Hoàn toàn là thật sự mà nói, mình thấy cái cuộc đời đâu có gì nghĩa gì đâu. Cho nên khi đó mình mới cầu thoát luân hồi, ra khỏi sanh tử luân hồi được. Còn không á, thì quý vị cứ theo nơi đó mà là theo nghiệp, cứ tiếp tục làm. Cho nên không biết mượn thân giả để tu chân đó, và không biết tu, cho nên suốt ngày trôi lăn trong vòng sanh tử. Đây là điều Thiện Gia cũng giảng rất nhiều ha, Thiện Gia chia sẻ rất nhiều cho quý vị. Không biết quý vị có giác ngộ được với những câu chuyện như vậy không? Chúng ta đã nghe rất nhiều, mà nếu có một chút cái nào giác ngộ thì chúc mừng quý vị, còn không thì không, nghe xong vẫn như cũ. Thì thật sự mà nói, chúng ta phải nói là nghiệp chướng quá nặng, đời này có lẽ cũng cũng không biết tu được đến nó đâu. Hy vọng là đến là có thể cuối cùng có thể đới nghiệp vãng sanh. Thì trong bài giảng lần trước á, có người hỏi Thiện Trang câu hỏi trên bình luận á, mà Thiện Trang thấy nhiều bình luận quá, đọc không hết. Ở đây có một số câu hỏi á, thì Thiện Trang đã trả lời hoặc là đã giảng trong các bài giảng rồi, một số vị chưa nghe thì quý vị cố gắng nghe hết đi, nghe hết những bài giảng lúc trước thì sẽ có đáp án. Ở đây có một người hỏi câu hỏi là: A Di Đà Phật, thầy ơi cho con hỏi, giữa niệm Phật ký số và ngồi tĩnh tọa niệm Phật thì cách nào dễ vào công phu hơn, dễ đắc lực hơn ạ? Quý vị thấy con niệm Phật ký số của Đại sư Ấn Quang, đó là niệm 334 đó. Ví dụ như chúng ta niệm 334, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là ba câu. Chúng ta niệm tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ba câu nữa rồi niệm A Di Đà Phật, 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 bốn câu nữa, gọi là 334. Nhớ như vậy cái lặp lại thì đó là niệm Phật ký số. Ở đây là người này hỏi thì và cái phương pháp ngồi tĩnh tọa niệm Phật thì cái phương pháp nào dễ vô định hơn. Chắc là quý vị chưa có nghe hết những bài giảng cho nên cũng chưa hiểu, hoặc là nghe qua nhưng mà không có để ý. Chứ thật ra Thiện Văn đã giảng rất kỹ là hai phương pháp, các phương pháp niệm Phật là gì, để đối trị khi tâm ta vọng tưởng. Vọng tưởng quá cho nên chúng ta phải niệm bằng phương pháp ký số, chúng ta phải niệm bằng tiếng mõ, phải chia ra bên này bốn câu, bên kia bốn câu, đều là dành cho những người mới tu, đều phục vọng tưởng, quá nhiều vọng tưởng. Vì quá nhiều vọng tưởng cho nên ngồi xếp bằng niệm Phật không niệm được. Quý vị có ngồi xếp bằng tĩnh tọa niệm Phật mà hít thở rồi niệm một cách an nhiên, vọng tưởng nhiều lắm. Quý vị chưa đến trình độ đó, quý vị sẽ sử dụng công phu kia. Công phu là ký số, hoặc là niệm thêm tiếng mõ, hoặc là niệm hai bên. Còn khi nào tĩnh tọa niệm Phật là công phu quý vị khá hơn rồi, thì quý vị tĩnh tọa niệm Phật nó mới vào định mới nhanh. Tĩnh tọa là ngồi xếp bằng đó, thì cái thế đó vào niệm, vào định rất nhanh và có thể dễ dàng vào đắc các tầng định như định của sơ thiền, định của vị đạo định, hoặc là định của nhị thiền, thì hoàn toàn dựa vào các lúc mà nhập định đó thì thường ngồi đó mới nhập được. Còn đi rất là khó, đi từ cái tướng cái thân vận động thì cái cơ quan của mình, gọi là các giác quan của mình, nó sẽ hoạt động liên tục. Mắt nó phải thấy, nó đổi cảnh liên tục, tai nó nghe những âm thanh nó đổi liên tục, vì vậy nó không có nhiếp tâm được vào một đối tượng, cho nên khó vào trong định. Cho nên cách tu là gì, chúng ta kết hợp rất nhiều phương pháp, lúc thì dùng phương pháp này, lúc dùng phương pháp kia. Mà quý vị mới đầu vọng tưởng quá nhiều, quý vị cố gắng niệm Phật ký số, ngay cả ngồi xếp bằng tĩnh tọa quý vị cũng kết hợp niệm Phật ký số được, mà cũng niệm 334 được mà đó. Cho nên niệm vậy, và đến khi nào quý vị nhớ là khi quý vị vào định được á, vào các tầng định được á, như vị đáo định hay sơ định của sơ thiền chẳng hạn, là do là gì, quý vị đã niệm nó thành thục, câu Phật hiệu không cần phải nương nhờ cái gì lắm, nhưng mà nó cứ chạy, nó chạy liên tục, và câu Phật hiệu nó cứ chạy à, mình cứ để tâm chút thôi, để ý hơi thở như thế này thôi, mình thấy câu Phật hiệu nó chạy rồi, hoặc là nhờ âm thanh bên ngoài nó chạy rồi thì quý vị mới vào định. Còn quý vị còn dụng tâm cái kiểu mà phải 334 đó, phải nhớ cái số 334, ba câu, ba câu, bốn câu thì chưa có vào định được đâu. Đó là tầng bậc cho người tu đầu tiên. Cái phương pháp của đó là chỉ là phương pháp tu cho lúc mới thôi, còn công phu sâu rồi là mình phải tu kiểu khác. Cho nên có nhiều giai đoạn, nhiều tầng bậc, chứ không phải là một cái cách tu. Nên anh quý vị nghe cho kỹ lại những bài mà Thiện Nhân chia sẻ. Có các phương pháp tu, nhiều phương pháp tu lắm, mà trong đó phương pháp quan trọng nhất là chúng ta phải gì, là tán khóa, tức là hành trụ tạ ngọa giai đương niệm Phật. Tức là gì? Đó là chư tổ hay nói hành trụ tọa ngọa, tức là đi đứng nằm ngồi giai đương niệm Phật, mà đều nên niệm Phật, là lúc nào cũng niệm Phật. Quý vị đi quý vị niệm Phật, đứng quý vị niệm Phật, hành trụ tọa, tọa là nằm, ngồi, ngọa, tọa là ngồi, rồi ngọa là nằm. Bốn tư thế oai nghi đó đều niệm Phật hết. Thì dần dần công phu nó sẽ đắc lực. Đắc lực bằng cách là gì? Công phu câu Phật hiệu chạy liên tục, và trí huệ quý vị do có chút định đó, cho nên quý vị cũng mở ra, sáng ra, thì chúng ta sẽ niệm Phật được dễ dàng đó. Chứ không quý vị cứ chờ đến thời khóa mới niệm, bây giờ làm sao? Thời khóa quý vị bận rộn quá, quý vị niệm ít quá. Và đồng thời tuy là niệm Phật nhưng vẫn nghe Pháp. Nghe Pháp để tu thêm cái gì? Thì thêm hiểu, thêm quán được vô thường, quán cái gì. Cho nên khi gặp bất cứ chuyện gì, mình đều giác ngộ, đều hiểu rất rõ. Cho nên mình đối cảnh vô tâm được, chứ không là quý vị bị chạy theo cảnh. Nếu người muốn chứng quả phải tu như thế, không phải muốn công phu niệm Phật tâm bụi vân vân, công phu thành phiến, phải như vậy. Chứ quý vị niệm không á, căn cơ quý vị không phải là căn cơ của Hòa Thượng Hải Hiền. Niệm Phật, một câu niệm Phật không được. Cho nên là chúng ta có thể dùng các phương pháp kết hợp, gọi là chỉ và quán, gọi là chỉ quán song vận. Nếu mà quý vị giỏi hơn nữa, quý vị là người căn tánh thượng thừa, quý vị hiểu được, ví dụ như chúng ta hiểu được gì? Là chúng ta hiểu được thế giới này là giả. Mình học lý Hoa Nghiêm, mình học lý Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn nói gì? Chúng ta giống như là một cái bọt nước ở trên một biển lớn. Chúng ta vốn là một cái biển lớn, nhưng do chúng ta chấp, chúng ta lại còn một bọt nước. Và từ cái bọt nước đó, chúng ta chấp ở trong đó, cho nên bây giờ chúng ta có cảnh giới thấp kém như hiện nay. Chúng ta phải đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Bây giờ muốn ta trở về tự tánh là biển hải, cái biển rộng lớn đó, chúng ta hãy phá cái bọt nước đó đi. Phá bọt nước bằng cách đó là phá ngã chấp và pháp chấp. Trong đó quan trọng phá ngã chấp trước, rồi phá pháp chấp một phần thì chứng được A-la-hán. Thì mình hiểu những lý đó đó thì mình giúp mình tu hành nó cũng đắc lực thêm. Nói chung nếu hiểu lý càng nhiều mà cộng với vận dụng công phu thì mau tiến công phu hơn rất nhiều. Còn nếu quý vị không hiểu lý thì quý vị cũng chỉ cần hiểu rằng thế gian tất cả là giả, không có gì thật cả. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được. Và buông xuống đi, buông xuống đi, tất cả mọi thứ đều buông xuống thì được. Nhưng mà người đời nay, căn tánh người đời nay thường là gì? Hay quên. Học thì học nè, lúc học thì nhớ lắm, nó hay lắm, thầy Thiện Trang giảng, Hòa Thượng Tịnh Không giảng hay lắm. Nhưng mà hỏi hai cái gì thì xa thời rồi, không xài được. Vì sao không xài được? Vì không nhớ. Mà không nhớ là do một nguyên nhân nữa, là trí nhớ mình kém rồi. Thì mình chịu khó nghe đi, nghe lại đi. Một bài pháp phải nghe tới nghe lui, nghe hoài thì nó mới nhớ được. Nghe 10 lần Hòa Thượng nói phải nghe 100 lần đi thì tự nhiên nhớ, nếu từng câu từng chữ nó khắc sâu vào trong đầu mình thì mình tu mới đắc lực. Cho nên nhiều người nghe qua một lần là thôi, rồi cái bữa hôm sau nghe nữa, cho nên cứ chạy vòng vòng, thấy ôi thầy Thiện Trang giảng rồi mình chạy qua nghe thầy Nhuận Hóa giảng, chạy qua nghe Hòa Thượng giảng, chạy qua nghe thầy khác giảng, vân vân, đi vòng một hồi, cuối cùng quý vị chỉ được gọi là tri thức chứ không phải là trí huệ. Vì sao lại gọi là trí thức? Vì tri thức đó là cái kiến thức thôi. Còn Phật Pháp quan trọng là trí huệ. Trí huệ là gì? Là mình xài được. Mình từ cái hoàn cảnh nào đó, quý vị giác ngộ, biết nó là giả, biết nó là vô thường. Bây giờ chẳng hạn khi cơ thể quý vị đau, quý vị ôi đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đó chẳng hạn, đó là quý vị bị cảnh chuyển, quý vị không có trí. Nếu quý vị có trí là gì? Quý vị giác biết thân thể là giả. Thân thể nó đau là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Và nếu quý vị có trí hơn nữa đó, trí huệ là gì? Quý vị quán được ngay, ôi cái thân thể này nó là hình ảnh một phần bao nhiêu? 2.240.000 tỷ lần trên một giây. nó chỉ là ảo ảnh giả, cái đau đó là chỉ là giả thôi, mình chỉ cần đừng nghĩ nó đau là nó hết đau. Đó, người có trí huệ là vậy. Quý vị thử làm như vậy đi, hết đau một ít nhất 50%, cái đau đó giảm được 50%. Thì đó là gì? Mình học phải đến mức độ thâm nhập như vậy thì mới sử dụng được. Còn không, đời nay đi học kiến thức cái chạy nghe nghe này nghe, một hồi nói, một hồi cái chuyện gì ra cũng nói một hồi nhưng mà nói không xài được. Cho nên ngài tổ sư Thanh Lương đó, ngài tổ sư của Tông Hoa Nghiêm, ngài nói rõ rất rõ ràng: có giải không hành, tăng thêm tà kiến; có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Tức là gì? Nếu mà chỉ nghe thôi á, không có thực hành á, thì tăng thêm cái tà kiến, tức là cái thấy sai lầm. Vì sao? Mình không có chứng nhập vô trong đó, mình chỉ có nghe máng máng, mình hiểu vậy. Quý vị nên đừng có tưởng là những lời pháp quý vị nghe đó là 100% đúng. Cái nghe của quý vị chưa chắc đúng đâu. Tại vì sao? Quý vị đã qua cái ý thức quý vị theo cái gọi là không có tiêu chuẩn của ba cái tiêu chuẩn nghe kinh đó, của ngài Mã Minh đó, quý vị không làm được, cho nên quý vị đã uống câm rồi. Vì vậy người nghe nhiều đó, phải nghe đi nghe lại, nghe thâm nhập tới lui. Cho nên một sự kiện mà có nhiều người đưa lên khác nhau, đặc biệt quý vị đồng tu hay lên mạng nữa, lên mạng quý vị thấy rất nhiều người đăng pháp, nhưng mà càng về sau pháp nó tùm lum nhiều hơn. Nghe cái bà chấp và nhóm ở đâu đó cắt khúc lên đăng cái rồi nói rồi đại sư Ấn Quang nói như vậy, có phải là đại sư Ấn Quang không? Chưa chắc, có một khúc của đại sư Ấn Quang thôi, khúc khác không phải à, ai đó nói tùm lum mà. Cái khúc nó không phải lời hòa thượng nói à, khúc đó không phải kinh nói à. Cho nên là coi chừng đó, lên trên mạng coi qua coi lại rồi bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu cái phàn nàn, ôi sao nó ngược cái này. Mình người thì đề xướng là phải niệm Phật đừng có học nhiều, người thì nói phải tụng kinh Vô Lượng Thọ bao nhiêu lần, người thì nói phải nghe pháp cho nhiều. Rồi phương pháp nào đúng không biết, đó là gì cho chắc cắt từng đoạn từng đoạn. Hòa thượng Định Không ngày giảng tùy căn cơ, tùy đối tượng, lúc ngày dạy thế này, lúc ngày dạy thế kia, và khi giảng luôn luôn có cái lý ở trong đó, cái lý là như vậy. Còn mình cắt một khúc thôi, mình đưa lên đó là người ta nghe, người ta bị hoang mang không hiểu. Cho nên càng về sau này thì Trang thấy lúc đầu nhiều người đăng, ít người đăng pháp thì pháp nó chuẩn hơn, càng về sau nhiều người đăng pháp trên mạng nguy hiểm hơn. Cho nên những ông già bà cả đó, thôi tốt nhất thời nay là gì, thôi đừng lên mạng nghe nữa, đừng có lung tung nữa. Bây giờ nếu mà cảm thấy nghe pháp của ai an lạc đó, ví dụ như nghe pháp của thầy Thiền Trang an lạc, pháp của thầy Nhuận Hóa an lạc, pháp của hòa thượng an lạc, thì tải về nghe đó, cố gắng làm giống như Thiền Trang á. Giờ Thiền Trang sợ lắm nên là làm cái máy như thế này nè, quý vị thấy cái máy này đâu có bao nhiêu tiền đâu đúng không? Đó, quý vị tải lên trên mạng, tải vào bật cái hình luôn, muốn coi hình á, bật MP3 hoặc bật hình. Ở đây thì đang bật hình cho coi. Đây, quý vị thấy những cái máy này thì tải cái file của Thiền Trang vô đó, cái file vô quý vị sẽ coi là đầy đủ. Mà cái file mình tải chỉ cần file MP4 á mà 720 thôi. Chất lượng đó, mấy quý vị nào giỏi á, quý vị tải lại trên cái trang, cái kênh YouTube mà đăng lại của Thiền Trang á, là Hiệp Hội Vô Lượng Thọ. Thì quý vị tải từ đó thì cắt hết khúc nhạc rồi, chỉ có để 30 đến 45 giây là nhạc thôi. Đó, rồi nghe thôi, nghe tới nghe lui thâm nhập. Đó, rồi thích nghe hòa thượng cũng làm như vậy thôi. Chứ còn nếu mà quý vị mà lên biết quá nhiều, đặc biệt những người già rồi mà thâm nhập vào cái thế giới bây giờ gọi là mê nhiều. Đó, rồi mai mốt là coi chừng ngày nào đó vô thường đến là quý vị không vãng sanh. Những người trẻ thì họ còn thời gian. Đó, họ cứ ý là mình còn thời gian, họ cứ chạy lung tung đập nhiều thứ. Chứ người già thôi bớt đi, đừng có coi cái này coi kia, đừng có biết tin tức nha. Làm một người ngu dốt mà niệm Phật như hòa thượng Thái Hiền không cần biết gì cả, niệm Phật sẽ đắc lực. Còn chúng ta biết quá nhiều tri thức thế gian, biết quá nhiều thứ, cái tâm chúng ta nó tạp loạn đó. Thiền Trang nói thì kiến chính Thiền Trang thôi chứ không có nói ai khác. Thiền Trang vậy, nếu một ngày mà Thiền Trang hay lên mạng coi, cho dù là chỉ lướt Facebook thôi, coi quý vị đăng thôi, pháp đó, Phật pháp mà nhiều đó, mà còn thấy là có nhiều vấn đề. Tại sao? Tại sao có nhiều vấn đề? Vì pháp nó đăng nó tạp quá, lúc này nó này nó kia, nó chống trái lẫn nhau. đó, cũng là người tu tịnh độ nhưng mà đâu phải ai cũng có diễn giải chính xác đâu quý vị. Đăng lên và ai cũng nói như thần, ai nói như Phật cả, cho nên là mà khiến cho mình hoang mang đó. Không phải thiện trai hoang mang nhưng mà thiện trai thấy cảm thấy là nếu những thông tin nó đưa vào đầu là mình thấy rất là phức tạp, cho nên là thôi cứ một dòng mà đi, một dòng một hướng mà đi. Mình thường xuyên thân cận thánh nhân bằng cách thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày nghe kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, thế thôi. Còn lại thế gian thôi, thế gian chuyện gì không biết. Quý vị làm được như vậy á, thì vài bữa thôi, 1 tháng 2 tháng đắc lực công phu liền, không có nhiều đâu quý vị. Thì buông xuống thôi, như thiện trang, thiện trang có thể như như buổi sáng thiện trang có thể coi cái này cái kia, nhưng mà chỉ cần thiện trang chỉ cần nhiếp tâm là nghe hòa thượng giảng 2 tiếng đồng hồ, thậm chí 1 tiếng đồng hồ thôi, thì thiện trang tập trung tâm là được rồi. À, cho nên là vẫn phải thân cận thiện tri thức đó, chứ không chúng ta bỏ đi cái tâm nó lơ lơ rồi bắt đầu phiền não, mà càng phiền não lên là bắt đầu không muốn nghe nữa, pháp cũng không muốn nghe nữa, vì nghe không hiểu. Khi nào mà càng vào cộng phu á, quý vị nghe càng hiểu, nghe càng đã, nghe vô cùng hoan hỷ luôn. Mà khi nào mình phiền não đó quý vị, nhiều khi mở pháp nó không muốn nghe nữa, đọc kinh không muốn đọc nữa, niệm Phật không muốn niệm nữa, đó là gì? Phiền não rất là nhiều. Cho nên là ráng lên quý vị, ai cũng có những phiền não, ai cũng có căn lành, ai cũng có cái tất cả các yếu tố để thành tựu. Hòa thượng nói chuyên đi, chuyên nhất đi, một đời này chắc chắn thành tựu, ai cũng có phần. Quan trọng là thật thà nghe lời thật làm. Thì đó là Thiện Trang chia sẻ một chút vào đoạn hôm nay. Bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn ở phẩm 40. Đây là đoạn thứ 5. Nhược hữu chúng sanh, minh tính Phật trí, nải trí thắng trí, đặng trừ nghi hoặc, tính kỹ thiện căn, tác chư công đức, chí tâm hồi hướng, giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh, già phu nhi tọa, tu du chi khoảnh, thân tướng quang minh, trí huệ công đức, như chư Bồ Tát cụ túc thành tựu, di lặc đương tri, bỉ hóa sanh giả, trí huệ thắng cố. Đây là đoạn thứ 5 trong phẩm 40 Biên Địa Nghi Thành. Thì ta xin nhắc lại đoạn này là gì? À, chúng ta ở phẩm 40 này á, là ý học về vấn đề là có một hạng người chúng sanh là họ sanh về Tây Phương Cực Lạc nhưng mà họ ở trong Biên Địa Nghi Thành. Thì chúng ta đã học qua 4 đoạn, đó nói lên 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là người ta không tin rõ, không hiểu rõ đối với Phật trí của Phật. Trong đó có 4 loại trí, thì 4 loại trí đó chúng ta nói theo di thức học thì dễ hiểu là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Cho nên họ không có hiểu rõ, cho nên họ nghi ngờ đối với việc đó, cho nên là họ tu niệm Phật, họ về biên địa. Còn hạng người thứ hai, tuy rằng họ cũng hiểu cái đó nhưng mà là họ không hiểu chính họ, họ không nghi ngờ, không biết mình niệm Phật có vãng sanh hay không, cho nên họ tu cũng khá khá, tu cũng tốt lắm, nhưng mà do xen tạp cái nghi ngờ như vậy cho nên cuối cùng cũng vô biên địa, chứ không phải không tu nha, không tu thì không có về được đâu đó, cũng có muốn vãng sanh nhưng mà có sự nghi ngờ. Thì ở đây lại nói là không phải là 2 hạng người đó, mà 2 người là về được sanh vào chính phẩm hoa sen. Thì ở đây nói như thế này: nhược hữu chúng sanh là nếu có chúng sanh minh tính Phật trí. Quý vị để ý có 2 chữ minh và tính, chữ tính là tin, minh là hiểu rõ. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ và tin được trí của Phật, cho nên không nghe pháp làm sao hiểu rõ được trí của Phật. Đây là lý do chúng ta phải nghe pháp đó. Quý vị không nghe pháp quý vị không hiểu được trí của Phật. À, nải trí thắng trí là cho đến thắng trí. Thắng trí là thù thắng á, trí á. Chỉ ở đây thật ra là đoạn trên là nó lại đoạn trên, thì hòa thượng chú giải chữ thắng trí này chính là chỉ Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, uy đức quảng đại, bất tư nghị trí, tức là tất cả những trí ở trên, những trí này rất là thù thắng cho nên gọi là thắng trí. Tức là Nếu mà có những chúng sanh họ tin, họ hiểu rõ trí của Phật, gồm các cái trí đó, họ hiểu rất rõ, mà rồi đoạn trừ nghi hoặc, là đoạn lại dứt hết, trừ đi, bỏ đi nghi ngờ, nghi hoặc tức là nghi ngờ. Rồi đó là lời không nghi ngờ với ai? Không nghi ngờ đối với Phật. Rồi tiếp theo, không nghi ngờ với mình. Nói ở đây tính kỹ thiện căn, tính là tin, tin được cái niệm, tin đối với thiện căn của chính mình. Chữ kỹ là chính mình, thiện căn là căn lành. Tức là sao? Quý vị niệm Phật, quý vị phải tin rằng mình có thể vãng sanh, mình có thể sanh được về Tây Phương Cực Lạc. Như Đại sư Ngô Ích giảng đoạn này, ngài nói đơn giản thôi, ngài nói trong A Di Đà Kinh yếu giải, gọi là lục tính, tức là sáu niềm tin, gồm có tính tự, tính tha, thì tin vào chính mình đó, đó gọi là tính tự. Tin tha tức là tin vào Phật A Di Đà, tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó đó là tin tha. Rồi tin lý, tin sự, thì cái chỗ mà Phật trí đó thuộc về tin lý. Lý là gì? Chúng ta và Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật không hai, Tây Phương Cực Lạc cũng là tâm ta hiển hiện, cũng là trong tâm ta, cho nên vãng sanh dễ dàng, không có khó gì. Đó, tin đó, tin lý. Tin sự là gì? Thử là thật có Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Đó, chúng ta phải tin những điều đó. Và tin nhân, tin quả. Tin nhân, tin quả nói đơn giản là tin niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Và tin là gì? Nhân quả của Phật thiết dạy không sai. Nói chung là chúng ta phải tin những điều như vậy thì mới vãng sanh được. Còn không á, thì coi chừng rớt vào biên địa, hoặc là kém hơn chút nữa không có vãng sanh. Cho nên nhiều người không có duyên nghe Pháp đó quý vị, không có duyên nghe Pháp, cho nên niềm tin yếu. Đó, bây giờ có nhiều người á, thậm chí ở đây thì Căn xin nói lại, còn một hạng người nữa là tự tin thái quá. Tức là gì? Mình tu thì không được bao nhiêu, nhưng mà mình tự tin quá, thái quá, kêu con nhất định vãng sanh rồi, đời này con chắc chắn vãng sanh. Mới hỏi, thế thì hỏi lại, căn cứ vào đâu mà tin như vậy? Phải có căn cứ chứ, công phu tới đâu rồi? À, giống như bữa ngồi nói chuyện với quý thầy, thì bữa trong bữa cơm á, thì quý thầy nói có cái chú Phật tử đó, chú nói ngồi với quý thầy, chú thuyết pháp ơi là thuyết pháp, nói quá trời quá đất, nói ơi là nói. Cái vị thầy đó, thầy nói chú à, chú tu thế nào rồi, chú niệm Phật được bao nhiêu rồi, chú niệm Phật cái nhập định được chưa, cái nhập được định sơ thiền chưa, mà sao chú nói dữ vậy? Tức là vậy đó, không có chứng nhập thực tế mà cứ mình nói thì mình có căn cứ ở đâu? Giống như mình nói mình chắc chắn đời này con bản sanh rồi, con tin chắc con bản sanh, đúng rồi, niềm tin là có, nhưng mà mình thực hành tới đâu rồi? Mình phải tự biết mình chứ. Niệm Phật hòa thượng nói chắc chắn bản sanh là gì? Không phải hòa thượng nói mà chư tổ nói, là công phu niệm Phật thành phiến. Công phu niệm Phật thành phiến mình đã có chưa? Chưa có. Đức Phật A Di Đà đã thọ ký cho mình chưa? Chưa có, mà sao dám chắc chắn còn bản sanh? Chỉ có thể nói là tin mình có thể vãng sanh thôi. À, nhưng mà niềm tin đó là vừa phải khiêm tốn, tại vì mình chưa có một cái chứng nhập gì cả. Cho nên là nhiều khi á, nói quá không tin á, thì lại là bị tự ti. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta sẽ học ở đằng sau là không ư chư thiện căn á, ư kỹ tự thiện căn á, tức là cũng không có được cống cao mà cũng không được gọi là tự ti. Chúng ta không được cống cao ngã mạn, là cho chúng ta tu pháp môn này là nhất số 1, cho nên không ai bằng chúng ta hết. Còn thiện căn tán thán như vậy là để tán thán thôi, chứ quý vị ra nói tôi nhất rồi, tôi tu tịnh độ bây giờ nhất số 1 rồi, còn người ta tu pháp môn khác không được. Như thế là sai, đúng không? Đâu có phải như thế, mà chúng ta phải nói là chúng ta may mắn tu được pháp môn này, chúng ta hạnh phúc hơn người ta, chứ còn không phải là số 1 đâu. Số 1 đó là thuộc về sự, chúng ta có duyên. Nhưng người ta không có duyên với pháp môn này, người ta tu pháp môn kia, người ta là số 1 đó, chứ không phải là không. Rồi cái niềm tin mình phải có căn cứ, cho nên đừng có tự tin quá, thái quá, để mà công phu giải đãi, để mà lười nhác. Cho nên có nhiều người làm Phật Pháp đó, ra Hoằng Pháp lại sanh bị thoái chuyển là gì? Do niềm tin, tự tin thái quá. Tự tin thái quá cho nên bỏ Pháp, không thèm học nữa. Ở trong nhà Phật chúng ta có câu là vĩnh cư học địa, tức là mãi mãi ở địa vị của người học. Mình chưa có vô học. Vô học đối với Phật Pháp là gì? Là phải A-la-hán mới vô học đối với tiểu thừa. Còn vô học đối với đại thừa, quý vị phải tới địa vị gì? Phải gì? Pháp Vân Địa Bồ Tát kìa. Quý vị chưa tới Pháp Vân Địa Bồ Tát mà đòi vô học, không cần học, bỏ hết kinh sách của Hòa Thượng giảng, không cần nghe nữa, mình tự mình đem bộ kinh ra tự giảng, tự học luôn, tự tu luôn. Thì phải nói là đó là gì? Tự tin thái quá. Cái đó là tự tin thái quá, cho nên một thời gian sau thế nào? Thoái chuyển. Rồi vì sao? Không có ai nhắc nhở mình, không có ai thân cận mình. Quý vị nghe trong Hòa Thượng giảng á, Hòa Thượng đến năm 90 mấy tuổi, Ngài vẫn nói mỗi ngày tôi dành thời gian 4 giờ đồng hồ để làm gì? Để đọc kinh, đọc chữ giải, đọc các lời của chư Tổ, lời của Phật. Đó, tôi nếu mà rời 7 ngày, Hòa Thượng nói nếu mà tôi rời 7 ngày thôi là tôi cũng bị thoái chuyển. Tức là 7 ngày không học kinh giáo là bị thoái chuyển. Cho nên là quý vị đừng có tưởng mình ngon, đó là Hòa Thượng nha. Còn Thiện Trang quý vị kém cỏi lắm, chúng ta kém cỏi lắm. Và Thiện Trang thấy rất nhiều rồi, người tại gia thoái chuyển, người xuất gia thoái chuyển, đông hằng hà sa số. Hồi xưa đó, bao nhiêu người tại gia đó tu, hồi xưa mới đầu ý chí dũng mãnh thoát ly sanh tử, hồi sau thoái chuyển. Người tại gia đi xuất gia bị thoái chuyển càng đông hơn nữa. Người đi xuất gia bị thoái chuyển càng đông hơn, vì sao? Bị pháp chuyển, không có thời gian học. Hồi xưa đó chẳng hạn có những người, hồi Thiện Trang có quen một số người hồi xưa đó, mới trước khi đi xuất gia là lúc nào pháp nói ra là toàn là Phật Pháp, đúng lời Hòa Thượng, đúng lời chư Tổ. Bây giờ quay lại bao nhiêu năm, quay trở lại bắt đầu nói ra là nó không đúng nữa, không còn đi theo con đường với mình nữa. Mà trái ngược lại, thậm chí có những người phỉ báng ngược lại. Đó là gì? Thoái chuyển rồi, học. Và dần dần là gì? Hồi xưa là chỉ chú trọng tâm tâm, nội tâm. Ăn uống sao cũng được nhẹ nhàng, không có ăn uống cầu kỳ. Bên ngoài không có rơm rà, không có chú trọng hình thức bên ngoài. Đó, lo tu không à. Tu là cho nên quan trọng, nghe pháp là quan trọng. Bây giờ thì sao? Bây giờ xoay trở lại lo cái bề ngoài không à. Lo là ăn mặc cho nó đẹp nè, lo cái nơi của mình ở cho nó đẹp nè, nó toàn lo bên ngoài, lo chạy theo bên ngoài. Đó là tâm thoái chuyển. Mà thường những người tâm thoái chuyển mình, họ không biết đâu quý vị. Đến khi mà nó thoái chuyển nặng quá rồi là chuyển hướng khác luôn. Đó. Và đôi khi vậy, và miệng thì vẫn là nói là tu rất tốt vân vân, thật ra là bị thoái chuyển. Cho nên rất cẩn thận, chúng ta phải quan sát tâm mình á, hàng ngày mình có thoái chuyển hay không. Đó. Giờ khắc khắc phải quan sát được thì quý vị mới biết. Mà cách tốt nhất để không thoái chuyển là gì? Thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Đó, ở trong kinh điển, ở trong quý vị không có thời gian đọc kinh, quý vị phải nghe pháp. Đó, Thiện Trang này vừa nghe pháp, vừa đọc kinh, đọc sơ giải, đọc đủ các loại. Và thân cận với Hòa Thượng, đặc biệt Thiện Trang không rời Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng là thì phải nghe, không nghe không có thời gian nghe là không được. Đó, phải có thời gian phiên dịch nữa. Phiên dịch nhiều khi không đúng, dịch một buổi dài vậy không đúng vô cái nội dung mình, căn cơ của mình, nghe nó không an lạc, vì một bài dịch rất là lâu. Còn nếu như nghe pháp thì chỉ ngồi đó nghe một tiếng đồng hồ thôi, nửa tiếng đồng hồ thôi thấy an lạc. Vì sao? Nghe được rất nhiều thông tin hợp với mình. Cho nên vẫn rất quan trọng là không thể từ bỏ được, đây là bí quyết. Sau này quý vị đừng để bị thoái chuyển. Nhiều người bị thoái chuyển lắm. Mà một khi mình đã thoái chuyển rồi thì đường vãng sanh của mình nó hẹp lại, đường sanh tử mình nó rộng ra. Rồi chúng ta sau này chúng ta đọa lạc tiếc lắm quý vị. Giống như là mình đã cầm được vàng rồi, vàng mình kim cương mình cầm trên tay rồi mà để rớt mất đó. Cầm bảo ngọc châu báu, cầm cái vé, cầm cái visa để nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc mà cuối cùng để rớt mất tiêu. Đó. Vì sao? Vì chủ quan cầm trên tay rồi nhưng mà nhìn cảnh xung quanh đẹp quá, cái này đẹp quá, cái kia đẹp quá, nhìn qua nhìn lại thấy người này đẹp quá, người kia đẹp quá, là cái gì gọi là ngũ dục lục trần nó lôi kéo, hồi quên mất mình đang cầm nó, rớt mất hôm nào hay rồi vẫn cứ đi giống như vậy đó, đi hồi rớt mất, khỏi kiểm tra lại visa của mình không có nữa, passport mình không có nữa, khỏi nhập cảnh Tây Phương, ở lại Ta Bà đi con. Cho nên là phải cẩn thận nha quý vị, đừng có buông lung đó, đừng có mà giải đãi buông lung một thời gian là nó thoái chuyển. Mà thoái chuyển rồi, thông thường thì đang để ý, những người thoái chuyển không thích gặp thiện tri thức. Vì sao? Gặp thiện tri thức nói mình chịu không nổi, nghe không nổi. Nó nói con thôi chuyển rồi, nói thì không chịu đâu, không chịu đâu. Nghe những lời gọi là gì? Thích nghe khuyên, à, thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Gạt họ nói ôi tu tốt lắm, đợt này dạo này sáng rỡ bừng lên, nó, cô tu tốt lắm, chú tu tốt lắm, thì họ vui vẻ hoan hỷ vô cùng, họ tìm đến mình. Mà nghe mình nói câu là ôi sao dạo này tu sao mặt mày nó tối như vậy thế này kia, sao tu phiền não lắm, xong rồi đó là không thích nữa. À, là thôi cắt luôn, thôi còn không thèm liên lạc thầy nữa. Đó, đó là chuyện bình thường, chúng sanh nó như vậy. Cho nên là đó là gì, khi mà mình đã thoái chuyển thường mình không thích gặp thiện tri thức. Cho nên người là gì, tiêu chuẩn những người để mà không thoái chuyển thường là gì, thật thà nghe lời thật làm. Khi thoái chuyển mình phải tìm ngay thiện tri thức mới đúng đó. Còn đằng này mình sợ, mà sợ thiện tri thức quở trách đúng không, tâm lý chúng sanh là vậy, ai cũng vậy. À, sợ lắm thầy ơi, con lỗi lầm nhiều lắm cho nên là không dám. Thì không dám thì sao, lên mở pháp nghe cũng được, một ngày nghe một hồi là cũng hết cái phiền não, dần dần nó hết. Cho nên đó là bí quyết á, thì nhân chia sẻ để đừng có thoái chuyển. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy hạng chúng sanh tiếp theo ở đây nói là có chúng sanh tin rõ, tức là hiểu rõ được trí của Phật, rồi cho đến thắng trí là những cái trí vừa rồi chúng ta nhắc, rồi đoạn dứt được những cái nghi ngờ, tin thiện căn của chính mình chưa đủ, tin rồi chưa đủ, tác chư công đức là làm những công đức, làm nhiều công đức, chữ chư cũng có nghĩa là nhiều chứ không phải là tin không là đủ. Rồi tiếp theo nói là chí tâm hồi hướng đó, phải chí tâm hồi hướng chứ không phải cái tâm hời hợt hồi hướng đâu. Nhớ nha, chí tâm là hết tâm, là cái chữ chí là hết mức, hết cỡ, là hết lòng hồi hướng đó. Tức là mình phải dây hướng về Tây phương Cực Lạc bằng sự hết lòng, chứ không phải quý vị tu cái kiểu chúng ta đâu. Chúng ta kêu con cũng muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc lắm, nhưng mà quý vị vẫn ham đủ thứ chuyện trên nhân gian. Hòa thượng nói là gì, ngay cả hoằng pháp lợi sanh cũng phải buông, chứ không phải là đặt tâm hoằng pháp lợi sanh là quan trọng đâu. Đó, chuyện đó còn buông mà huống hồ chi các vị khác nó đến thôi, cứ mặc kệ nó đi. Người nào đến thì cứ đến, người nào đi thì cứ đi trong đời ta. Rồi ai thoái chuyển thì cứ thoái chuyển, kệ nhân duyên của mỗi người. Mình phải tự thỏa tại với mọi cảnh giới. Chúng ta chỉ có một đường hướng, một mục tiêu đó, về Tây Phương Lạc. Chứ không có tính toán rồi người thì tính con thọ thêm bao nhiêu năm nữa, chắc không phải làm thêm bao cái nhà nữa, vân vân. À, thật ra mình tính như vậy có chắc đâu. Thì mình có duyên thì mình làm, không có duyên thì thôi. Nói chung đừng tính toán quá xa vời. Hay hết lòng về Tây Phương Lạc, còn các việc trong cứ đến thì làm. À, công việc không bỏ, mọi thứ không bỏ. Chứ còn mà sống cái kiểu mà thiếu tâm này, đây là thiếu tâm. Cho nên ở đây quý vị thấy tuy là đoạn văn rất ngắn, có bao nhiêu chữ đâu, nhưng mà nói rất đọt đầy đủ. Đầu tiên là phải gì, đây quý vị thấy nè, tin rõ trí của Phật đó, giống như ở đây là nguyện thứ 18 đó, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu đấy, chí tâm tính nhạo đấy, quý vị tha chí tâm nè, hồi hướng nè đó, quay cái trừ trừ hết nghi ngờ, tính nhạo đó là niềm tin đó, niềm tin không có nghi ngờ nè đó. À, bao nhiêu công đức nè, hồi hướng về đó nè, tác chữ công đức thì mới được cái quả. Đây là nhân nha, đây là nhân của vãng sanh, đây là đoạn này nè, quan trọng đó quý vị. Quý vị đừng coi thường đoạn này, đoạn này là coi như là một trong những chánh nhân vãng sanh đó, cái nhân chính để vãng sanh đó. Là quý vị phải gì, tin rõ, tin nè, và hiểu rõ trí của Phật nè. À, phải không có nghi ngờ nè, phải tin về chính mình nữa nè, rồi phải làm những công đức. Trong đó công đức lớn nhất là gì, niệm Phật là công đức thù thắng nhất. Cho nên là không có công niệm Phật là không phải. Còn các công đức khác nữa là sao, là công đức hoằng pháp lợi sanh, công đức là phóng sanh, công đức thế nào cũng đó. Vâng, ví dụ như quý vị ở nhà quý vị làm cái tấm gương cho mọi người, tu hành cho tốt đi, làm tấm gương mọi người, hàng năm mình tu công phu mình tiến bộ, mặt mày mình càng ngày càng sáng rỡ ra Đó, giống như có nhiều người nói Thiện Trang mà Thiện Trang cũng cảm thấy, quý vị thấy không? Từ cái bài giảng hồi xưa mặt mày Thiện Trang tối đen, đâu có sáng như bây giờ. Nó tướng bây giờ Thiện Trang đổi rất nhiều. Như vậy quý vị thấy theo quá trình Thiện Trang đã tiến bộ. Vậy quý vị có tiến bộ hay không? Hay là một hồi rồi quý vị cũng thụt lùi? Cho nên là gì? Mình phải có tiến bộ. Tiến bộ thì mình mới làm tấm gương cho chúng sanh được. Cho nên Thiện Trang mới nói khi nào quý vị có công phu quý vị mới độ sanh được. Quý vị không có công phu quý vị phiền não quá độ ai? Đó, chúng ta muốn độ người khác thì quý vị phải hoàn thiện bản thân mà ảnh hưởng thiên hạ. Đó, chứ không mà mình không có hoàn thiện bản thân gọi là mình chưa có tu thân đó, mà mình đòi tề gia, mình đòi trị quốc, mình đòi bình thiên hạ, làm sao được? Phải tu thân trước, hoàn thiện tức là tu cho mình. Cho nên tự lợi thì mới có tha lợi. Không có tự lợi mà nói tha lợi thì thật ra là vọng ngữ. Nói thật sự là vọng ngữ. Vì sao? Quý vị làm các việc đó như Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Vong thất bồ đề tâm, tu chư công đức, thị danh ma nghiệp. À, nếu mà quên tâm bồ đề đó, quên phát tâm bồ đề đó mà tu tất cả các việc lành đều là gì? Thì là tu các công đức đều là gì? Ma nghiệp, nghiệp của ma mà thôi. Nó tăng thêm danh văn lợi dưỡng, tăng thêm cái ngã cho chúng ta thôi. Nó mang thêm nhiều cái phiền não cho chúng ta mà thôi. Cho nên là vẫn quan trọng nhất là tự độ. Sau đó gì? Độ tha. Hả? Trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng giảng là gì? Nhân năng tự độ, chuyển tương chẳng tế. Còn quý vị dùng á, có nhiều người nói tại sao con không độ được gia đình, giống như nhiều người xuất gia nói sao thầy hay á, thầy độ được gia đình thầy à, có gia đình ăn chay hết, niệm Phật hết, mà sao con không độ được người nào trong nhà con? Thì Trang không dám nói, nhưng mà thật ra nếu mà nói thật đó quý vị, là quý vị chưa có làm được cái tấm gương cho người ta thấy. Quý vị đi xuất gia bao nhiêu năm rồi à, đi xuất gia bao nhiêu năm rồi, có thể hiện được cái tướng mình đẹp ra hay không, cái trí huệ mình tăng ra lên hay không? Khi gặp những nghịch cảnh trái ngang, gặp gì quý vị có phiền não hay không, hay là quý vị vẫn vui vẻ tự tin thoải mái thì người ta mới thấy. Rồi quý vị khi từ trường quý vị có an lạc hay không, tiếp gần bên quý vị an lạc, không thể dùng kiến thức không mà nói cho người ta tin được đâu, phải thể hiện trên thân đó. Còn nếu như người xuất gia phải làm như trong kinh trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh. Tức là gì? Cái tâm của mình á, phải kỳ vọng, kỳ là kỳ vọng, phải mong rằng Phật pháp đóng lương á, tức là rường cột của Phật pháp. Dụng tác hậu lai quy cảnh tức là muốn làm cái tấm gương để cho người người đi sau á. Đó, thì tự như vậy á, mà ngài Quy Sơn mới nói thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ưng. Thường mà làm được như vậy á thì mới gọi có một chút, mà chưa có được chút nữa phần tương ưng nữa. Cho nên là mình tu tới bao nhiêu đâu, mình tu sơ sơ mà làm sao độ được chúng sanh. Có nhiều người nói pháp hay lắm quý vị, nhưng mà thật sự mình nhìn làm mặt mày tối đen, phiền não nhiều, và thường có gì cái chỗ chân thật á, chữ chân thật nào cũng được. Cho nên là những người bên cạnh mình á, tiếp xúc mình á, gia đình mình á, thấy ôi nó tu hành cái kiểu gì như vậy làm sao mà tin được. Cho nên đầu tiên vẫn là thật thà nghe lời, thật làm được. Và ở đây chúng ta thấy Kinh Vô Lượng Thọ ở đây nói rất rõ đúng không? Chúng ta phải đây là nhắc lại chánh nhân bản sanh. Đây những cái yếu tố. Yếu tố nhất là phải hiểu rõ nè, tính giải nè. À, rồi sau đó chúng ta phải dứt trừ nghi ngờ, phải tin vào chính mình, rồi phải làm những công đức, trong đó niệm Phật là công đức số 1. Rồi chí tâm hồi hướng thì được quả báo như thế này: giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh già phu nhi tọa. Giai là điều, ư là ở trung ở trong đó. Thất bảo hoa tức là hoa sen, thất bảo hoa sen là bằng bảy báo, tức là bằng nhiều cái loại báo quý hiếm. Thì được gì? Tự nhiên hóa sanh thì tự nhiên hóa sanh thôi, chứ không có ai sanh ra hết á, là tự nhiên hiện ra trên đó, tự nhiên xuất hiện ở trong cái hoa sen đó. Già phu nhi tọa tức là ngồi kiết già, hay ngồi xếp bằng. Đó, già phu tức là cái kiết già, bây giờ chúng ta dịch là xếp bằng, Nhi tọa là mà ngồi, tức là ngồi được đó, xếp bằng ở trong hoa sen. Có nghĩa là gì? Quý vị sẽ được về Tây Phương Lạc, quý vị thấy tự nhiên quý vị ngồi xếp bằng. Ví dụ như quý vị ngồi kiết già, hoặc ngồi bán già trong hoa sen. Rồi hoa sen đó là hoa sen bảy báo tự nhiên xuất hiện ra, gọi là hóa sanh. Chứ không phải là tự nhiên cái giọt nước nó biến ra, không phải. Đó, không phải là như vậy. Hay là cái đứa nhỏ được từ 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 lớn lên, hay là cái bào thai nó biến ra người, không phải. Hóa sanh là một trong bốn loài sanh, bốn kiểu sanh. Kiểu sanh thứ nhất gọi là thai sanh, giống như chúng ta thấy thai sanh là con người đó, từ cái bào thai dần dần rồi bắt đầu ra, đó gọi là thai sanh. Thứ hai là noãn sanh. Noãn sanh là như con gà, con vịt rồi đó quý vị, nó ra cái đẻ ra cái trứng, trứng là noãn. Cho nên từ cái trứng đó từ từ cái trứng nó chuyển hóa, nó ấp thế nào, thời gian đủ, nhiệt độ vân vân, nó biến thành con gà, đó gọi là noãn sanh. Thứ ba là thấp sanh. Thấp sanh là gì? Thấp sanh là ở chỗ nào ẩm, chữ thấp đó là ẩm thấp, ẩm ẩm ướt đó quý vị. Tự nhiên cái nước nước ở chỗ đâu á, trong trong nhà tắm hay chỗ nào mà nước nước á, cái tự nhiên nó xuất hiện ra cái con đó gọi là ẩm sanh. Tức là cái nguyên đó, nguyên tắc là nó nhờ cái sự ẩm, cái thấp á, thấp sanh nó, tức là cái ẩm, nhiệt độ nó ẩm ẩm nơi nó ẩm ướt á, nó mới sanh ra. Và thứ tư gọi là hóa sanh. Hóa sanh là tự nhiên nó biến hóa ra thôi, nó không có cái dựa vào cái gì hết. Giống như ở trên các cảnh giới trời cũng là hóa sanh, phần đa là hóa sanh ở trên những tầng trời. À, còn mấy tầng trời thấp thì vẫn còn đẻ ra, nhưng mà trên tầng trời cao là hóa sanh. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng lấy cái tốt nhất là lấy hóa sanh. Vì hóa sanh giúp người ta đỡ chấp trước. Quý vị thấy không? Như như sanh ra từ bào thai thì chấp trước có mẹ thì quen rồi, ở trong bụng mẹ rồi, ra ngoài cho nên cũng có, cho nên có cái sự liên ái. Còn nếu mà sanh mà từ cái thấp sanh thì nó dơ bẩn, nó đâu có sạch sẽ đâu. Rồi từ noãn sanh thì cái trứng nó bỏ ra thì nó cũng đâu có sạch sẽ gì, mà như vậy nó không tốt. Cho nên Đức Phật A Di Đà đã lựa cách sanh tốt nhất, đó là hóa sanh, tự nhiên hóa sanh ra. Quý vị thấy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ khi mà tiếp dẫn bản sanh đó, quý vị thấy lúc mà Đức Phật A Di Đà tới, cái chúng ta thấy thấy Đức Phật vừa chắp tay, lúc đó cái Đức Phật khen ngợi, rờ đầu cánh tay, rờ đầu hay gì đó khen ngợi, này thiện nam tử, tức là nói lúc đó là này ông thiện nam tử, tức là này vị thiện nam tử là tu tốt lắm đó, ông tu niệm Phật cho nên ta đến rước ông, đây ông đã duyên đã đủ. Thì lúc đó người hành giả nghe lời đó hoan hỷ vô cùng, chắp tay lại, trong vừa chắp tay lại ở đây thì thấy mình ngồi trên hoa sen rồi, trong khoảnh khắc là hoa sen khép lại bay về Tây Phương Lạc và vãng sanh. Đó là những cái bậc thấp. Còn bậc cao hoa sen không cần khép luôn quý vị, bậc thượng phẩm là hoa sen để nguyên nở vậy đó, rồi bay về Tây Phương Lạc. Hồi xưa thì đang đọc tới đó thì đang kêu ủa sao lạ ha, sao bậc thượng phẩm hoa sen không có đóng lại ha, mà sao cái mấy cái bậc dưới là hoa sen phải khép lại đó mới bay. Sau này thì Trang hiểu do công phu, công phu thiện thượng phẩm là có thể tự tại bay đi cũng được, đúng không? Từ thượng phẩm mà cao cho nên là không cần đóng cửa lại, bay mở cửa bay cũng được, giống như lên máy bay đó quý vị. Nếu mà không đóng cửa lại mình thấy là mình chịu không nổi, rớt là máy bay mất tiêu sao. Cho nên mấy bậc dưới công phu định lực còn yếu á, cho nên phải cần phải đóng cửa lại, giống như đóng cửa phi thiền lại rồi mới bay. Cái hoa sen nó giống như cái phi thiền vậy đó, cái đĩa bay gì đó phải đóng cửa lại chứ không là nó rớt ở giữa đường. Còn bậc thượng phẩm á, là cái công phu cao rồi cho nên là gì, khỏi đóng cửa, tự nhiên mở cửa bay luôn à, về Tây Phương Lạc hoa nở luôn, không có nói hoa nở nữa, hoa nở luôn rồi, về đó Phật thọ ký luôn. Đi các mười phương thế giới cúng dường vô lượng chư Phật, thành Phật luôn được rồi. Cho nên thượng phẩm thượng sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ thù thắng vô cùng. Còn hạng mà hạ phẩm là gì, cuối cùng nằm mơ mơ màng màng không thấy Đức Phật đâu nữa, chỉ thấy mỗi hoa sen, vô trong hoa sen thôi. Còn ở đây chúng ta đang học phẩm này là gì, còn kém hơn nữa, có người hạng mơ mơ màng màng không thấy gì hết, cuối cùng không thấy Phật, không thấy gì hết, cuối cùng vô trong đó, vô hoa sen ở trong biên địa 500 năm nữa. Cho nên quý vị thấy tu hành ở đời này tuy là thời gian rất ngắn ngủi, chỉ có mấy chục năm và thậm chí có mấy năm thôi, nhưng công đức thù thắng có thể vượt lên từ bậc hạ phẩm từ biên địa mà chúng ta lên được thượng phẩm rất nhanh. Còn nếu như quý vị về từ hạ phẩm mà quý vị bò bò lên tới thượng phẩm biết bao giờ? Quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nó, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói thượng phẩm tượng sanh là gì? Về cái là đâu cần hoa nở nữa, hoa nở sẵn rồi, đâu cần hoa nở nữa, được Phật thọ ký đi khắp mười phương cúng dường vô lượng chư Phật luôn rồi. Còn ở dưới bậc hạ phẩm hạ sanh là gì? Phải qua 12 tiểu kiếp hoa ấy mới nở. Còn nếu như biên địa nghi thành thì thêm 500 năm nữa. Quý vị thấy tội không? Thêm 500 năm đó là thời gian nó chỉ ở thế gian mà cũng chưa hẳn xác định bao giờ nghi hết thì mở ra thôi. Cho nên chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta cố gắng tu, ráng tu để cầu thượng phẩm, cầu cho cao, phẩm vị cao, đặt được phẩm vị cao thì rớt rớt cũng vừa vừa, đúng không? Nhưng mong mình học giỏi thì cuối cùng mình được học khá, học tiên tiến. Chứ mình mong mình cứ cuối, phẩm cuối thì coi chừng không có vé nào. Đó, cho nên là ở đây mình phải chú ý điều đó. Rồi, bây giờ đó là nói về cái hiện trạng bản sanh. Bây giờ tiếp tục nói tới kết quả sau khi bản sanh được cái gì. Thì ở đây nói tiếp. Tu du chi khoảnh, thân tướng quang minh, trí huệ công đức, như chư Bồ Tát, cụ túc thành tựu. Chữ tu du chi khoảnh thì chúng ta dịch ngược lại, chữ khoảnh là khoảnh của khoảnh khắc. Khoảnh khắc trong cái khoảng khoảnh khắc thôi. Chữ tu du này ý là nói là thời gian rất là ngắn. Nếu mà chúng ta giải thích ra thì trong Luận Câu Xá nói một ngày thì bây giờ giải thích ra nó nhiều lắm, nó sợ nó rối cho quý vị. Chứ thật ra ở đây nói đơn giản là thời gian rất ngắn thôi, chúng ta nói như vậy. Còn để lần sau thì Thiền Trang sẽ trích Luận Câu Xá hay là một số bộ luận để giải thích cái chữ tu du này. Ở đây chúng ta chỉ hiểu là trong thời gian rất ngắn thì sẽ được gì? Thân tướng tức là thân hình và tướng mạo, quang minh tức là ánh sáng, rồi trí huệ là cái khả năng, cái trí của mình đấy, công đức như chư Bồ Tát tức là giống như các vị Bồ Tát luôn, cụ túc thành tựu là đầy đủ thành tựu, tức là thành tựu một cách đầy đủ. Quý vị thấy hay không? Về Tây Phương Lạc cái chỉ trong khoảng khắc thì được thân hình nè, tướng mạo nè, giống với các vị Bồ Tát nè, rồi cái ánh sáng của mình chiếu ra cũng giống như Bồ Tát nè, trí huệ mình cũng giống như Bồ Tát nè, công đức nè cũng giống như Bồ Tát, thành tựu đầy đủ hết như vậy, đã không? Chứ tu mà bây giờ quý vị đi qua tu Vipassana đi, tu đã đời không biết mấy năm trời rồi, bây giờ có nhiều người hồi xưa nói mà phải tu theo Vipassana, bây giờ quay qua từ hình như 25 tới giờ đúng không? Hình như từ đó là bắt đầu thịnh Vipassana. Bây giờ qua 7 năm trời rồi, có ai thành tựu chưa? Ai đắc được sơ quả tu đồ hoàng chưa? Nói thì hay lắm nhưng mà tu không nổi tu không nổi. Ít người có căn tánh đó lắm, cho nên không được. Mà tu sơ quả tu đồ hoàng rồi phải nên nhị quả, rồi tam quả, tứ quả, nên A-la-hán. A-la-hán rồi chưa xong, A-la-hán nhập vô thiên chân niết bàn, mất hai dạng đại kiếp, hai dạng đại kiếp ở trong đó, rồi sau đó mới cầu tiểu hướng đại, xả tiểu hướng đại, là bắt đầu lên tu làm địa vị Bồ Tát, rồi thêm ba A Tăng kỳ kiếp nữa, mới bắt đầu mới tới địa vị thập địa, đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Còn chúng ta là sao? Về cái, quý vị thấy trong khoảng sắc na thôi, trong khoảng khắc đó thôi, thì thân hình mình, thân mình tướng mạo của mình, ánh sáng của mình, trí huệ của mình, công đức của mình giống như chư vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên đốn tề bổ xứ, nhanh chóng ngang bằng với bậc bổ xứ. Có pháp tu nào thù thắng như vậy đâu, đúng không quý vị? Nếu mà căn tánh mình kém kém mà mình tu được như vậy. Còn nếu như căn tánh tốt á, thì phải tu như cô Long Nữ ở trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Chứ bây giờ mình tu kém quá, mình tu đâu được như vậy đâu. Cho nên ở đây quá thù thắng đấy. Quả báo phải không? Chúng ta thấy là nhân tuy nhỏ nhưng quả báo lớn. Cho nên đây gọi là gì? Đây là siêu tình ly kiết, vượt khỏi những cái thường tình, và vượt khỏi, ra khỏi cái những cái thấy bình thường, gọi là siêu tình ly kiến. Trong một đời chỉ có thời gian tu ít như vậy mà quả báo lớn quá. Cho nên nhiều người không tin, nhiều người không tin nổi. Và đây chính là cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Tại sao? Nó vượt qua tất cả những chướng ngại, đúng không quý vị? Kinh Hoa Nghiêm nói là sự sự vô ngại pháp giới, thì kinh này là trung bản Hoa Nghiêm mà cũng là vượt qua những tất cả chướng ngại. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm mà nói tu là quý vị cũng phải tu không? Từ địa vị này đến địa vị kia trải qua ba đà đăng kỳ kiếp và vô lượng kiếp, bao nhiêu kiếp mới thành tựu được như vậy. Bây giờ mình đi một phát là vèo cái lên được thành tựu như vậy, được ngang với gì? Bát Địa Bồ Tát. Thì như vậy mình không phải là sự sự vô ngại không? Vượt qua tất cả các chướng ngại gọi là sự sự vô ngại. Cái này, cái sự này, cái sự kia nó không chướng ngại đâu. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Chúng ta là sự sự chướng ngại. Ví dụ như bây giờ chúng ta, quý vị thấy chúng ta ở trong căn phòng này, chúng ta chẳng có thần thông gì hết. Quý vị nhìn ra ngoài không được, không thấu được, có bốn bức vách mà nhìn không thấy. Cái bức tường đó mình thấy là bức tường, mình đâu có đi qua được đâu. Mà A-la-hán người ta cũng phá được bớt chấp trước, người ta đi qua được. Thì cái cảnh giới đó là mình đã không tưởng tượng được rồi. Quý vị kém cỏi không? Giống như bây giờ quý vị đang nghe cái phòng này thì chẳng đóng hết cửa rồi, quý vị vẫn coi được hình ảnh thiện trang đó thôi. Bằng cách nào vậy? Bằng cách truyền tín hiệu qua, truyền âm thanh qua một cái đường internet wifi, đúng không? Đơn giản wifi nó truyền qua đó, quý vị bắt được. Đó là gì? Đi xuyên qua cửa được đó, đi xuyên qua vách được đó. Bây giờ công nghệ sóng điện thoại, sóng điện từ là đi qua được. Cho nên thần thông có khó gì đâu quý vị. Thật ra là gì? Chỉ cần phá vỡ cái tầm nhìn của mình, cái gọi là cái lưới kiến của mình á. Mình thường nghĩ đó là thật, bây giờ mình chuyển lại, nói như khoa học bây giờ nó chuyển vật chất thành năng lượng. Cho nên là từ cái năng lượng đó, ánh điện đó, nó truyền qua các tường vách một cách dễ dàng, qua bên kia giải mã lại, giải mã từ năng lượng trở thành vật chất, cho nên đi xuyên tường được thôi, có gì đâu. A-la-hán có cái năng lực đó. Cho nên mình nói là công phu của A-la-hán xuyên tường được. Còn mình, công phu của mình là gì? Không xuyên tường được, không có đi được. Đó, cho nên là do cái chấp của chúng ta thôi, do công phu của chúng ta. Quý vị có hiểu được như vậy không? Cho nên những cái sự sự vô ngại là thật, mà tại vì chúng ta sống trong cái giả, chúng ta cho giả làm thật nhiều quá rồi, cho nên chúng ta không có ra được. Còn bây giờ nếu như chúng ta tu dở vậy thôi, chúng ta tu niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Lạc, chúng ta có trí huệ được như vậy, chúng ta có thần thông đầy đủ như công đức giống như Bồ Tát đó, như vậy đầy đủ thành tựu, là thành tựu đầy đủ hết. Tiếp theo nói, Di Lặc Đương Tri, tức là Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc. Đương Tri là phải biết, tức là ông Di Lặc ơi, ông phải biết rằng đó, để ý là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy đó, tức là Di Lặc ơi phải biết rằng đó, biết rằng về đây, bỉ hóa sanh giả, bỉ hóa sanh giả là người hóa sanh đó, chứ bỉ là đó, người hóa sanh đó trí huệ thắng cố, tức là trí huệ thù thắng, chứ cố này là nên người do, tức là do những yếu tố như vậy cho nên người hóa sanh đó là có trí huệ thù thắng. Thù thắng là rất là đặc biệt đó, chữ thắng này là thù thắng. Kinh ở trong Hán cổ một chữ là hai chữ. Cho nên đoạn này chúng ta thấy là Đức Phật nhắc lại, sợ rằng không hiểu, sợ là không có để ý. Thì ở đây lấy cái trí huệ làm đầu, cho nên Phật nói với Ngài Di Lặc là ông phải để ý nha, ông phải biết nha. Biết rằng là gì? Những người vãng sanh về hóa sanh cái điều đó, chứ không phải bị trong biên điện ngư thành á, thì họ do có nhân duyên như vậy, cho nên họ có trí huệ thù thắng. Tức là trí huệ rất đặc biệt. Rồi, Thiền Trang xin tạm dịch đoạn này như sau. Nếu có chúng sanh tin tưởng sáng tỏ với trí của Phật cho đến thắng trí, dứt trừ nghi ngờ, tinh thiện căn mình, làm các công đức, hết lòng hồi hướng, thì được tự nhiên hóa sanh ở trong hoa sen thất bảo, ngồi thế xếp bằng, trong khoảng khoảnh khắc, thân hình quang minh, trí huệ công đức như các Bồ Tát, thành tựu đầy đủ. Di Lặc nên biết bậc hóa sanh đó bởi vì nguyên nhân trí huệ thù thắng. Ở đây cố gắng viết tắt một chút cho nên nó cũng thiếu một chữ ở chỗ này. Nhưng mà dù không nghe như vậy chắc quý vị cũng hiểu. Thì đây là đoạn thứ 5 và Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn thứ 5 này như sau. Nếu có chúng sanh hiểu rõ tinh sâu trí huệ viên mãn của Phật cho đến bốn loại trí huệ thù thắng, đoạn trừ nghi ngờ tinh sâu thiện căn của chính mình, siêng năng tu lục độ vạn hạnh, trì danh niệm Phật trong các công đức. Ở đây á, Hòa Thượng nói là nếu có chúng sanh họ tin sâu, họ hiểu rõ được trí huệ viên mãn của Phật, tức là trí huệ của Phật là tròn đầy rồi, cho đến các loại bốn loại trí huệ thù thắng đó, họ không có nghi ngờ, họ hết nghi ngờ rồi, họ tin thiện căn của chính mình, họ siêng năng tu tập lục độ vạn hạnh đó. Quý vị có tu siêng năng tu tập lục độ vạn hạnh không? Trì danh niệm Phật trong các công đức. Tiếp theo Hòa Thượng chú giải tiếp theo: đem tất cả công đức đã tu hồi hướng cầu nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì khi lúc mạng sắp hết, ở trong thời gian rất ngắn, đều được Phật che chở tiếp dẫn vãng sanh vào hoa sen trong ao thất bảo, tự nhiên hóa sanh. Đó, tức là khi mạng sắp hết, nếu mà tu được như vậy đó, thì khi mạng sắp hết ở trong thời gian rất ngắn thì đều được chư Phật, được Phật á, che chở tiếp dẫn sẽ sanh vào trong hoa sen, hóa sanh trong hoa sen thất bảo, ao thất bảo. Ngồi kiết già thân sáng tướng tốt, quang minh trí huệ, công đức đều giống như chư Bồ Tát đầy đủ thành tựu. Di Lặc, các ông nên biết những Bồ Tát hóa sanh chính phẩm đó đều là do duyên của trí huệ siêu vượt đặc biệt. Tức là ở đây á, theo chú giải của Hòa Thượng á, về đó được như vậy là do có trí huệ, những người có trí huệ đặc biệt mới tin được pháp môn này, mới tu được. Chứ không mà không có tu được như vậy đâu. Vì khó lắm, đâu phải đơn giản, dễ gì. Nói bao nhiêu người người ta có tin đâu, đúng không quý vị? À, chúng ta tu á, chúng ta thấy là nói qua nó lại phải tin được pháp môn này phải trí huệ đệ nhất, điều đó chúng ta đã nói ở phẩm đầu rồi. Khi mà pháp hội thánh chúng á, quý vị thấy đầu tiên là gì, thầy kể ra ngài gì, khi tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đẳng, đúng không? Thì chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Liên á thì thần thông đệ nhất, xếp thứ ba. Còn quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là tôn giả Kiều Trần Như là đệ tử được độ đầu tiên. Tức là pháp môn này là pháp môn được độ số 1. Và xếp vào thứ hai là gì? Tôn giả Xá Lợi Phất, tức là người có trí huệ đệ nhất. Cho nên từ đó chúng ta biết pháp môn này phải có trí huệ mới tin nổi. Và thành tựu cũng là trí huệ đệ nhất. Chứ đâu phải đơn giản kinh A Di Đà, quý vị thấy nhiều người tộc đọc tụng hàng ngày, đi chùa vân vân, đi chùa đọc tụng rồi ở chùa cũng tụng, nhưng mà có bao nhiêu người tin được kinh A Di Đà đâu, khó tin. Mà Phật nhắc đi rất là ông phải tin, ông phải tin, không tin nổi à, khó lắm. Mà tu gọi là đại kinh đại luận thì mới tu đó, mà thời nay bây giờ căn tánh chúng sanh càng ngày càng kém rồi. Hồi xưa đó là tu đó là căn tánh là phải tu à, thượng thừa hoa nghiêm. Bây giờ quý vị coi mấy ai tu hoa nghiêm nổi đâu. Hoa nghiêm bây giờ gần như hết người giảng rồi, mà nếu có giảng thì cũng có giảng mang dịch nghĩa chứ không có giảng được sâu nữa rồi, hết rồi, dần dần hết rồi. Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tiên Hóa là sau này là hết hoa nghiêm gần như hết rồi à, chỉ có Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Mộng Tham được mấy vị thôi, bây giờ sao có top sau này hay hình như thấy hết ai giảng Hoa Nghiêm rồi. Đó là trí huệ xuống rồi. Và Lăng Nghiêm đúng không? Lăng Nghiêm bây giờ chắc chắc Đài Loan còn, ở Việt Nam hình như không thấy ai tu Lăng Nghiêm nữa. Đó, cho nên là dần dần mai một rồi. Bây giờ người ta chỉ nghe, thích nghe gì? Nghe pháp nhân gian mà thôi, nghe nhân gian mới vô. Nào là chồng con, tiền tài, bạc vàng, vân vân, xây nhà, xây cửa, nói chuyện thời sự. Nghe nó đã lắm, thích nghe lắm. Những người toàn thích nghe vậy, còn nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe trong Phật pháp thôi, nghe những chuyện trong Phật pháp là cũng đã không muốn nghe rồi đó. Trong nhiều đồng tu, quý vị thấy đồng tu chúng ta thấy rất nhiều đồng tu chúng ta bây giờ cũng không thích muốn nghe pháp nữa, nghe giảng kinh đồng võ thôi, có không nghe đâu, con đi để tự quy thôi à. Đó là vậy, căn tánh thời nay càng về sau càng kém, kém là thiện căn không có, cho nên thiện căn không đủ, cho nên nghe không thích nghe. Đó, còn nhiều người thiện căn thì tiểu thừa thôi, cho nên chỉ thích nghe Vipassana tu tiểu thừa thôi, chứ bây giờ đại thừa nghe không hiểu. Đó là gì? Chúng ta chứng tỏ chúng ta có trí huệ đó, chúng ta có trí huệ thù thắng đó, chúng ta mới nghe được kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta mới nghe được đại thừa này, chứ không đâu có đơn giản. Cho nên cũng chúc mừng quý vị, quý vị cũng là những người có căn cơ rất tốt tốt rồi đó. Đó là do nguyên nhân có trí huệ thù thắng. Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn thứ 6. Mời quý vị vào đoạn thứ 6. Đây cũng là đoạn cuối cùng trong trong đây, trong phẩm này. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Kỳ thai sanh giả, ngũ bá tế trung, bất kiến tam bảo, bất tri Bồ Tát pháp thức, bất đắc tu tập công đức, vô nhân phụng sự vô lượng thọ Phật, đương tri thử nhân, túc thế chi thời, vô hữu trí huệ, nghi hoặc sở trí. Chúng ta đi từng dòng. Kỳ thai sanh giả, tức là người mà, cái chữ giả này chúng ta có thể dịch là người, người mà được thai sanh đó, chữ kỳ là đó hay là ấy. Ngũ bá tế trung, tức là trong, chữ trung là trong, trăm ngũ là năm, bá là trăm, chữ tế có nghĩa là năm, trăm năm, trăm năm. Bất kiến tam bảo, tức là không thấy được tam bảo, tam bảo là Phật pháp tăng. Như vậy người thai sanh đó đó, người hạng thai sanh đó, họ ở trong 500 năm họ không thấy được tam bảo. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta bất kiến tam bảo là gì. Thì bất kiến tam bảo đó, hòa thượng chú giải là đây chỉ cho không được thấy A Di Đà Phật cho đến chư đại Bồ Tát ở thế giới cực lạc, cũng không được nghe Phật thuyết pháp. Đó, tức là ở họ không thấy được tam bảo gồm có Phật pháp tăng, đúng không? Phật là gì? Phật là Đức Phật A Di Đà, họ không thấy. Pháp là họ không nghe được thuyết pháp. Tăng là không thấy các vị Bồ Tát, các vị thánh chúng ở Tây phương cực lạc. Họ có một mình cô độc vẻ loi ở trong một mình ở trong cái nơi cái hoa đó. Ở trong hoa đó thì sau này chúng ta học cũng thấy là có vườn tược, cung điện rồi vân vân, đủ các loại, nhưng mà họ ở trong đó 500 năm. Mà 500 năm đó là thời gian ở nhân gian, theo chú giải của cái chư tổ là thời gian ở nhân gian thôi, coi như chúng ta lên đó ở trong hoa sen mất 500 năm. Cho nên là đừng có để rơi vào thai sanh ha, đừng có để rơi vào biên điên y thành, uổng lắm, để về đó mất 500 năm nữa. Bất tri Bồ Tát pháp thức, tức là không biết. Chữ bất là không, chữ tri là biết, không biết. Pháp thức của Bồ Tát, pháp thức là gì? Tức là những cái gì mà Bồ Tát tu tập. Pháp là thức đó, giống như bây giờ gọi là thức là công thức đó, bí quyết đó. Những cái pháp Bồ Tát tu tập họ không biết. Bất đắc tu tập công đức, bất đắc là không được. Tu tập công đức là tu tập những công đức, có nghĩa là về đó ăn chơi không à ha. Trong 500 năm mà không gặp được ai hết trơn á, ăn chơi xong rất là sung sướng như cõi trời đạo lợi, không có tu được gì hết, uổng không đó. Ở đây nói tiếp nè, vô nhân phụng sự vô lượng thọ Phật. Vô nhân, cái nhân này là nhân của nguyên nhân, chứ không phải nhân là người. Vô nhân tức là không có nhân duyên, chữ nhân này là nhân duyên, tại một chữ là hai chữ, không có nhân duyên. Phụng sự vô lượng thọ Phật, tức là phụng sự Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ Phật tức là Đức Phật A Di Đà, tức là họ không gặp được Đức Phật A Di Đà, cho nên không tới cúng dường được Đức Phật gì hết, không có ở bên cạnh để mà hầu Đức Phật, để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thật ra Phật không cần hầu đâu. Phụng sự đây ở nhân gian chúng ta mới gọi là hầu, chứ còn tên Tây phương cực lạc có gì đâu mà hầu, lên đó sướng lắm. lên đó là chỉ nghe Phật Phật thuyết pháp thôi. Ở phẩm trước á, quý vị thấy phẩm trước là gì? Là các vị Bồ Tát thánh chúng vây quanh Đức Phật A Di Đà đó, thì ở đây những người sanh vào biên địa này không có được điều đó, cho nên rất là uổng phí. Cho nên phải tin ha, ráng tu đừng để rơi vào trường hợp này đó. Mình tu làm sao đó, làm sao để mà không bị rơi vào đó, chứ rơi vào đó nhiều khi uổng lắm. Quý vị thật ra có nhân duyên mới mới tin, không có nhân duyên nhiều khi không không tin. Nhiều người nghe kinh Luận Thọ mà không biết có thật hay không, thế giới Tây Phương Cực Lạc có hay không, rồi vân vân đủ thứ chuyện. Nhưng mà nếu quý vị có duyên á, tiếp xúc sẽ được. Ví dụ như Thiện Căn lấy một cái ví dụ thôi, em trai của thầy Thiện Tùng đó, không biết tu tập cái kiểu gì, tu gì đó, nhưng mà cũng không hẳn là tu Phật pháp bao nhiêu đâu, mà có một cái nhân duyên giống như bây giờ là có cái cõi âm á, dựa vô á, là gặp người nào là thấy người nào thế nào. Ví dụ như gặp gặp cái người đó, cái cô đó, thì nói cô nha, cô đó là trước cô đã tà dâm nè, vào ngày đó năm tháng đó đó, ngày đó đó cô đi khách sạn nào là vân vân nè đó. Rồi gặp cái cô này nó nói cho cô có cô đằng sau lưng cô đó có cái đứa nhỏ này đi theo đó, tại vì cô đã phá thai nè, hồi trước cô phá thai vào năm đó tháng đó, nói như vậy đó, nói rất rõ luôn. Rồi cái cô giống như đợt vừa rồi mà ông nội của thầy Thiện Luận mất đó, thì ba cha con đi về đó, gặp cái cô đó chẳng hạn, như cái cô đó cũng thì em của thầy Thiện Luận á, nó nhìn vô ở nhà đó không, hồi trước đó có giết con heo đúng không, bây giờ nó đi theo đó, nó có con heo đi theo sau lưng đó đó, nói vậy người ta sợ quá rồi luôn. Còn còn nhà cô đó, nói nhà cô đó đó, ở ngoài nhà toàn xương trắng không à, tại vì hồi xưa giết heo 2 năm rồi đó quý vị, mổ heo 2 năm rồi, ôi xương trắng không à, nói vậy người ta sợ rụng rời hết luôn. Tại vì sao? Có cảnh giới khác dựa vào thấy rất rõ luôn quý vị đó, nói như vậy á, nói như vậy người ta sợ, nghe mà hoảng hồn sợ thôi. Rồi bắt đầu tôi nói tu sao thì cũng hay, người đó cũng cũng dựa vào để làm phước, giới thiệu đó muốn tu tu niệm Phật như thế nào, giới thiệu qua anh, nghe anh đó, anh tức là thầy Thiện Lùng, qua anh thầy Thiện Lùng bày cho cách niệm Phật, cho nên là cũng độ được một số người đó quý vị. Mà người đó đi vậy đó mà cũng lạ lạ, thì quý vị biết sao không? Ví dụ như là vậy, nhưng mà đối với những người xuất gia, em có thể thiện luận vào, ví dụ như vào thất của Tiền Trang nè, là không dám vào, chỉ có đi vòng vòng bên ngoài thôi, đi vòng vòng ở ngoài bảo ngồi không dám ngồi á quý vị, không biết tại sao cứ đi vòng 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 khắp nó, đi dạo cảnh mà thôi. Tiền Trang để ý sao kì, mời ngồi cũng không ngồi đó, kì, không biết sợ cái gì đó, nhưng mà không vào. Và thầy Tiền Tùng có hỏi thì nói là những người xuất gia đó, em có thầy Tiền Tùng nói là những người xuất gia họ có cái gì ánh sáng gì ở trên đầu đây nè, ánh sáng từ đây nè, vùng đỏ 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 nè, và không đọc được cái suy nghĩ của họ, nó sẽ không có đọc được, rất ít mà biết được cái gì, thông tin gì của họ đó. À, ví dụ như là những cái gì mà Thiện Căn nghĩ chắc không biết, còn những người bình thường nghĩ gì là biết hết á đó. Đó, những người xuất gia thì chú đó chú không có đọc được. Điều này giống như trong trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị, ở phẩm 26 á, phẩm Đà La Ni á, quý vị coi có coi phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm 26, phẩm Đà La Ni có một đoạn á, có một vị Bồ Tát nói là gì đó, tức là trong đó nói rằng là sẽ bảo vệ che chở cho các vị pháp sư á. Đó, quý vị có biết đó không? Nhưng trong phẩm đó Bồ Tát đó là Bồ Tát Giổng Thí á. Đó, ngài nói là gì? Hoặc Dạ Xa La Sát, hoặc là Phú Đơn Na, hoặc là Cát Giá, hoặc Ưu Cư Bào Trà, hoặc là Ngạ Quỷ vân vân, rình tìm chỗ dở của vị pháp sư á, thì không thể tiện lợi. Tức là gì? Có những người mà pháp sư đó, tức là những người mà giảng pháp hay là tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ở đây đó là nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà nói chung là chúng ta là những người hoằng pháp hay là những người có hình tướng như thế, thì đặc biệt là người giảng pháp thì có Phật lực gia trì Bồ Tát đó che chở, cho nên những loài quỷ á, họ không đọc ra được những cái chỗ rình ra, tưởng như cái chỗ dở đó là gì, họ tìm cái suy nghĩ của mình không được, không đọc được. Nên là em của thầy Thiền Luận á, nói không được, không biết những người xuất gia họ nghĩ gì vân vân, họ biết rất ít, chỉ có biết được như thế này. Ví dụ như có một cái đạo tràng đó, họ tu theo bổn nguyện niệm Phật, Thiện Căn có tới tới đó, thì bữa đó một đợt nào khác đó thì em của thầy Thiền Luận tới đó, Tới đó thì nói cái ồ cái chỗ này nè, thầy Thiện Trang hồi trước đã từng tới đây nè, đã từng ngồi cái ghế này nè, đó ngồi cái bàn này nè, ngồi cái chỗ nào, chỉ đâu cho mấy người ở trong đó họ nghe vậy họ sợ lắm. Tại vì sao không biết sao thằng này nó có được năng lực đó. Đấy, nhưng mà chỉ biết vậy thôi à, còn lại các hạnh tu thế nào họ không biết. Nên quý vị thấy người xuất gia cũng hay lắm đó, có được đắp y lên thọ giới tỳ kheo thôi là cũng có năng lực đó, cũng có những cái điều đặc biệt. Mà trong kinh Diệu Pháp Nguyên Hoa nó là che lại để những cái chúng ngạ quỷ đó, chúng quỷ thần đó, điều vừa rồi kể đó, quỷ cưu bà trà quỷ gì đó không có tìm ra được cái rình, tìm ra được cái chỗ dở. Ví dụ như Thiện Trang ở khởi tâm động niệm gì không tốt họ cũng không phát hiện ra, nó phải có sự che chở chứ không là họ đem ra họ nói đúng không, xấu đúng không, vân vân, và quá khứ của mình thế nào họ cũng không biết. Nên là Phật lực không thể như bạn. Quý vị nghe kinh Diệu Pháp Nguyên Hoa đó, ai dở ra đi phẩm Đà La Ni gần cuối đó, phẩm 26 có đoạn đó đó. Nên là đời đó, và chúng ta tu đó, những người tu đó, tại sao những người có bói họ không coi được vậy đó, tại vì họ không đọc được cái tha tâm thông, không có tha tâm thông, bị che. Mà em của thầy Thiện Luận là biểu hiện rõ rõ rõ, nói thật với thầy Thiện Luận như thế đó, tức là đối với cái thầy không biết đó, mà với người thường gặp người nào mà nói người đó sợ lắm, người ta sợ hết, biết quá khứ người ta đó, từng đã phá giới, đã tà dâm, đã đi khách sạn với ai đúng không, đã phá thai như thế nào, đã giết con gì vân vân, có ma nó theo bao nhiêu con heo, bao nhiêu con heo nó theo, nghe như vậy sợ lắm. Rồi bắt đầu giới thiệu qua, thôi ăn chay niệm Phật rồi đi, bắt đầu giới thiệu qua mà cũng hay, khuyên được ăn chay niệm Phật đó, cũng Thiện Trang nói kêu ô vậy gia đình này cũng hay chứ, cũng có phước sao, cũng phát duyên, tuy là không tu chánh đạo hoàn toàn nhưng mà nhờ cái như vậy. Mặc dù người không tu, mà người đó nói đó, em con trai thầy cũng nói là nếu mà tụng kinh Địa Tạng đó, càng tụng kinh Địa Tạng nhiều á, tự nhiên sẽ có năng lực, nó biết rất nhiều thứ nữa, biết được nhiều thứ lắm à, tức là cảnh giới đó là cảnh giới phù hợp với kinh Địa Tạng. Cho nên đó là Phật pháp nhiệm màu á, trong đời đó quý vị nhiều khi mà mình không biết á, mình tưởng là không có, nhưng mà nếu mà quý vị gặp duyên quý vị sẽ tin tưởng có đó. Nhưng cho nên nhiều người Phật tử rồi mà gặp chú đó sợ lắm, sợ lắm, chú đó chú nói thẳng ra, chú đó nhìn ra thấy hồi trước giết con gì ha, phá thai bao nhiêu lần ha, tà dâm với ai ha, nó rõ ràng hết, quý vị thấy sợ không? Nhưng mà người ta phải ở cảnh giới đó đó, Thiện Trang nghĩ là đó cũng là cảnh giới chư thần á, họ cũng muốn tu phước á, họ muốn độ sanh á, cho nên gia trì cho người đó có duyên, người đó có duyên được như vậy, và họ cũng ủng hộ, không có phỉ báng Phật pháp đó. Kêu cái tu thế nào, cái giới thiệu qua anh trai là thầy Thiện Luận đó, thầy Thiện Luận chỉ cho niệm Phật ha. Cho nên là về là phải bao nhiêu câu niệm Phật nè, mỗi ngày phải bao nhiêu câu niệm Phật niệm đi, chứ không mà thế này thế kia đó cũng tốt đó, từ đó mà đổ sanh. Có nhiều cái còn chúng ta không biết, nghiệp chướng nhiều lắm. Mà gia đình đó cũng hay, thầy Thiện Luận có một người ba là bốc thuốc đó quý vị, bốc thuốc nam á. Đó, có nhiều cái chứng bệnh mà gọi là nghiệp chướng đó, nhiều người bị nghiệp không biết. Ví dụ như người nữ á, thường là gì, bệnh ung thư vú đó, rất nhiều người bị ung thư vú. Mà quý vị biết không, không phải là bệnh đó, thực tế là ba có thầy Thiện Luận nói là có cái bệnh, không phải thật sự bệnh, nhưng người đi khám cái nghiệp lực sao khiến đi khám á quý vị, người ta khám ra là ung thư vú rồi, cắt luôn, rồi bệnh luôn, rồi chết luôn. Nhưng mà ba thầy Thiện Luận nói, nếu mà khi người nào bị cái bệnh đó vậy, có cái cô đó bị bệnh đến nỗi bác sĩ trả về nói bệnh rồi, bây giờ phải cắt thế này kia, cắt luôn, thì ba thầy Thiện Luận chỉ cần hỏi nó, trước giờ có phá thai bao giờ chưa đó, trước giờ có sảy thai bao giờ chưa. Nếu mà nói thật đúng á, là có sảy thai hoặc phá thai á, thì là chỉ cần bốc một thang thuốc, bốc thuốc đó về uống là hết. Biết tại sao không quý vị? Tại vì người nữ á, khi mà mang thai á, thì cái tiếng sữa đó nó sẽ hình thành, do cái hình thành tiếng sữa mà, nhưng mà không sinh con cho nên sữa nó đọng lại trong đó, lâu ngày nó tích tụ lại, nó thành ra cái khối u. Cái khối u đó không phải là ung thư, nhưng do nghiệp lực phá thai đó, cho nên là nghiệp lực sảy thai gì đó vân vân đó, cho nên nó che, khiến cái người bác sĩ người ta khám nó ra ung thư. Cho nên là tại sao như cô Diệu Huệ cũng nói là bên Đức cái thằng người 50 mấy tuổi toàn ung thư rồi, vậy 50 mấy 60 tử mà ung thư vú nhiều, tại sao? Phá thai nhiều đó, rồi sảy thai mà đời nay đó, cho nên là toàn bị cái đó, bệnh đó, mai mốt bệnh là đúng rồi đó, bị nghiệp lực mà mình phá thai, cuối cùng là oan gia trái chủ, tức là những cái thai nhi nó che khiến cho bác sĩ vào ung thư rồi đó đó, mà chỉ thật ra là chỉ hốt thuốc về uống là hết đó. Cho nên là có nhiều khi cái đó là âm đức đó, về những cái âm đức cũng cũng hay đấy mà nhiều người kia. Cho nên có một lần đó thầy Thiện Lượng nói kêu, có một lần ba thầy Thiện Lượng nói kể chuyện kêu có một tại vì bên người Thiên Chúa giáo mà có một cái cô tại vì bên Master đó, vô thì ba thầy Thiện Lượng hỏi ra bệnh kêu sốc kỳ lạ sao cô này lại bị cái bệnh này nhỉ, đó tức là không hiểu tại sao cô ta là đi tu từ nhỏ đến lớn mà làm Master mà sao lại có bị cái này đó, không hiểu cứ hỏi thì không hiểu sao đặt câu hỏi tức là nghi ngờ trong đó. Cho nên là đó mình biết là tại quý vị lừa được người nhân gian không lừa được các bác sĩ không lừa được chúng quỷ thần đâu. Cho nên là phải tu hành cho đàng hoàng đó, đặc biệt những người đó đã từng phá thai tại sao nghiệp chướng mình nặng tới với mình đó phạm những cái giới như vậy, trong chư thần hộ pháp không có ai ủng hộ. Cho nên Thiện Trang mới khuyên quý vị đó tu hành đó, ráng đàng hoàng, mình phải giữ giới là đàng hoàng quan trọng. Giữ giới, mỗi giới có 5 vị thần hộ giới, 5 giới của chúng xuất tại gia đó là có 25 phần thần hộ giới. Tam quy y, mỗi quy y là có 12 vị thần bảo vệ. Chúng ta tam quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đúng Pháp thì chúng ta có 36, là cộng lại là 51 rồi. Nếu quý vị thọ Bồ Tát giới càng tốt nữa, Bồ Tát giới thì cũng vậy, 48 giới trọng. 10 giới trọng, 48 giới khinh, đúng không? Lại có như vậy. Còn nếu mình tỳ kheo thì vậy, cái một giới là có 5, mà tỳ kheo ni đó 348 giới. Như vậy mình giữ được bao nhiêu giới thì càng nhiều thần hộ pháp nữa. Như vậy làm thì có chuyện gì? Mà đặc biệt Bồ Tát giới, quý vị thọ đời này rồi, nếu mà quý vị đắc được giới, giữ được giới thanh tịnh, không phá những giới căn bản, tức là 10 giới trọng, thì đời sau quý vị sanh ở đâu, quý vị cũng có thần hộ giới, quý vị vẫn còn cái trong chủng tử, trong A lại thức giúp quý vị đó. Giống như Thiện Trang hay nói là Thiện Trang như sanh ra đời Thiện Trang không ăn được hành tỏi, hành là nấu là vớt ra không ăn được, khó chịu lắm, ép lắm, bí quá mới ăn tỏi, không ăn được luôn, ôi nó tanh, ôi nó hôi quá. Đó là gì? Do Bồ Tát giới không ăn ngũ tăng đó. Uống rượu cũng không uống được, tại vì nhỏ lên uống chút xíu là say liền, nên là không uống được bia rượu, không uống được, khiến cho mình không phải uống. Đó là gì? Vô tác giới thể của Bồ Tát phát huy tác dụng. Rồi quý vị nói vậy thì đời sau con không có thọ Bồ Tát giới rồi con phá giới thì sao? Không tính quý vị thọ Bồ Tát giới rồi đời sau mà quý vị không có thọ lại đó, không biết á, rồi là mê á, thì quý vị có phá giới cũng không mất giới, tại vì quý vị mê giống như người mê, người quên rồi, không sao hết. Nên những đồng tu chúng ta nếu được quý vị nên thọ Bồ Tát giới. Tuy nhiên không phải ai cũng có duyên để thọ Bồ Tát giới đâu, tại vì có nhiều người muốn thọ Bồ Tát giới cũng kiếm ra. Bồ Tát giới các chùa bây giờ đâu có tin Bồ Tát đâu, đâu có tin nên không truyền thọ. Mà Bồ Tát giới có nhiều giới không giữ được, tất nhiên mình cũng có những giới nhỏ không giữ được, nhưng mà mình giữ được những giới trọng là không bị mất giới. Mà không bị mất giới thì cái từ đây cho đến đời vị lai, tận cùng đời vị lai, đến khi thành Phật con vẫn giữ được. Cho nên tự nhiên sanh ra trong đời sẽ không có bị phạm cái giới. Ví dụ như tà dâm cũng thuộc về giới Bồ Tát mà. Bồ Tát không dâm dục chứ. Không dâm dục tức là đối với người không dâm dục. Nhưng mà nếu mà trong vì độ sanh, vì gia hạnh phúc gia đình thì khai duyên được. Đó, cái hạn tác tại gia được, không sao, miễn là đừng có phạm. Thì như vậy những giới của Bồ Tát giới, thật sự mình nói quý vị nên tìm hiểu đi đó, tìm hiểu để mà thọ, nếu có duyên để thọ thì rất tốt, chứ không phải là mình thọ mình đọa địa ngục đâu đó. Hòa thượng Minh Thông nói giống như gì? Đó, giống như là thọ giới giống như là gì, thọ giới là để tu, thọ giới để được công đức, chứ ai thọ giới để mà phá giới để đọa địa ngục bao giờ đâu. Giống như nói là gì, ở nhân gian mình đi buôn à, mình nói thôi không đi buôn đâu, buôn đi buôn lỗ lắm không có lời đâu, cho nên phạt gọi là phá sản hết à, cho nên thôi ở nhà thôi đừng đi buôn. Đi buôn là mục tiêu là lời chứ có lỗ đâu quý vị, đó là xui quá, lâu lâu bị lỗ một chuyến thôi chứ đâu phải lỗ dài dài, đúng không? Thì cũng vậy đó, thọ giới là để tu, thọ giới là để tiến lên, chứ đâu phải thọ không thọ giới mình sợ giới đi, mình sợ đọa địa ngục đâu, mình phá giới đọa địa ngục đâu. Mà nếu không có thể thọ thì uổng, đúng không? Nếu không có sự ràng buộc gì quý vị dễ phá giới hơn. Nhưng người tại gia đó, người ta cứ thoải mái phá giới thì người ta kêu thôi con không thọ, con không giới này giới kia không thọ. Cho nên mình tu á, là tu từ cái những cái điều quan căn bản như vậy đó, mà tu có công đức thì mới đắc được những thành tựu. Còn quý vị sợ quá, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ. Ví dụ như ngay giới đơn giản người tại gia không vọng ngữ thôi, quý vị tu hành mà quý vị vẫn dối trá vọng ngữ thì làm sao được đó. Mà trong khi đó mình phá giới là vọng ngữ là phá giới rồi. Cho nên mình phải ráng thật thà, nghe lời thật làm, tu giới luật rất quan trọng. Thì đang khuyên nhiều lần rồi, đúng không? Có nhiều người có duyên á, đời trước chắc là do thọ giới thế nào đó, cho nên đời này vô bị người ta ép đi thọ Bồ Tát giới đi. Đó, đó là duyên, do cái nguyện lực đời xưa có nguyện lực cho nên mới có người ép mình đi thọ. Còn mình không có nguyện lực đâu có. Cho nên là nội giới thôi, mà bây giờ nhiều người chấp quá. Chấp là phải thọ tam quy á, ngũ giới đó, phải đi kiếm cái thầy nào mà chân tu mới thọ, có cần không? Không cần, quý vị cái chùa nào đúng tu được, cái quý thầy là được rồi. Sa di tỳ kheo gì, sa di ni gì, tỳ kheo ni gì truyền cũng được rồi. Tam quy ngũ giới thì quý vị cứ thọ đi. Còn Bồ Tát cái giới thì lâu đâu có nơi nào có truyền đó, mình coi dò. Ví dụ như giới đàn hả, sắp tới ở miền Nam này có giới đàn Đồng Nai hả, sẽ truyền Bồ Tát giới hả. Quý vị nếu ai muốn thọ Bồ Tát giới, quý vị canh đúng cái giới đàn đó, đăng ký để tới Đồng Nai hình như tháng 3 âm lịch hay sao đó, tháng 3 tháng 4 gì âm lịch đó, là thọ Bồ Tát giới được đó. Lâu mới có một cái giới đàn đó chúng ta có thể thọ. Mà thọ thì phải trì, thọ phải làm, còn không thọ thì phá giới thì thêm cái tội phá giới nữa nặng hơn à. Cho nên là đi buông là mục tiêu là để lời chứ không có để lỗ, đúng không? Còn giới là biệt giải thoát, giữ được giới nào thì giải thoát cái đó, rất tốt quý vị. Thật ra có những giới mà đặc biệt giới Bồ Tát, giới Thanh Văn, nếu mà chúng ta thọ được thì giữ được thì đời sau nó sẽ chống đỡ được. Ví dụ như có người đó quý vị, ở đời trước nhờ không ăn thịt giữ được cái giới không ăn thịt chúng sanh trong Bồ Tát giới, cho nên đời này sanh ra đời tự nhiên đứa nhỏ nó ra đời á, cha mẹ đưa đồ ăn mặn vô nó không ăn được, nó cứ phun ra nó ói hết đó, rồi cuối cùng á phải cho nó ăn chay luôn đó. Đó đó là gì tốt đó, có nhiều người vậy đó quý vị. Nhiều người Phật tử sanh ra đời là ăn chay luôn đó, là đắc được cái giới là không ăn thịt chúng sanh trong giới Bồ Tát. Còn người bị tại xuất gia luôn mà không đắc được cái giới đó mà còn tìm thịt chúng sanh ăn là biết mình không có tu cái pháp Bồ Tát giới đó được rồi. Cho nên là rất quan trọng, rất hay đó. Giới luật là thọ có hiệu quả như vậy, thọ có công đức như vậy, tại sao không làm? Và tu hành Phật pháp nhiệm màu như vậy, tại sao không làm, đúng không? Mà mình lại cứ theo cái vọng tình thế gian, gọi là cứ chạy theo thế gian mà thôi. Người ta làm sai mình cũng làm sai, rất là đáng thương. Thật sự nói quá đáng thương. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học câu tiếp theo. Như vậy ở đây thì Trang xin nhắc lại, kỳ thai sanh giả, tức là hạng người thai sanh đó, ư ngũ bá tế tung, tức là trăm năm trăm năm không thấy được tam bảo. Tam bảo tức là Phật pháp tăng, là không thấy được Phật, không nghe được Phật thuyết pháp, gọi là không thấy pháp, và không thấy thánh chúng Bồ Tát, đó là tăng. Bất tri Bồ Tát pháp thức, tức là không biết các thức tu hành của Bồ Tát, không có được tu tập công đức, không có nhân duyên để mà phụng sự cúng dường cho Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thì Phật mới nói nguyên nhân à, đoạn này á, quý vị thấy nói ngược với đoạn trên. Ở đoạn 5 này á, thì nói nhân trước quả sau, còn đoạn này nói quả trước nhân sau. Thì bây giờ Phật mới nói nguyên nhân tại sao họ lại vào cái hạng thai sanh này. Phật mới nói đương tri thử nhân. Đương tri là phải biết hay nên biết, phải biết thử nhân là người đó thế nào. Túc thế chi thời, thời là thời gian, là khi túc thế tức là ở đời trước, ở trong đời quá khứ. Cái nào mà gọi là quá khứ thì gọi là túc, cái xưa đó, tức là ở đời trước, đời xưa, tức là trước khi vãng sanh đó. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ vãng sanh về Tây Phương Lạc, thì cái đây bây giờ gọi là túc thế, gọi là đời trước. Còn khi mà về Tây Phương Lạc gọi là kim thế, là đời hiện tại. Do đời trước thế nào? Vô hữu trí huệ, không có trí huệ đó. Cho nên là không có trí huệ nè, không chịu nghe giảng pháp nè, không chịu học nè. Nhiều người đó bây giờ toàn nghe Phật pháp nhân gian không đó, không có trí huệ nè. Nghi hoặc sở trí, nghi ngờ mà nó dẫn tới cái chữ trí này là đến à, nghi ngờ mà dẫn đến cái chữ sở này á, ai học Hán cổ biết là nó cấu trúc bị động à, tức là bị cái gì nó làm cái gì đó, nên chúng ta dịch là bị à, bị nghi ngờ nó dẫn tới. Nếu mà dịch đầy đủ á, đúng nghĩa đó như vậy thì trực dịch á là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân là không có trí huệ và cái sự nghi ngờ mà nó dẫn họ vào trong đó, họ dẫn đến. Nếu mà trên dịch đúng là như vậy, dịch chính xác á. Còn ở đây á, thì gian dịch lược thôi, dịch lược cho nó đủ chữ thôi, thì dịch ý thôi thôi. Như vậy học pháp quan trọng đúng không quý vị? À, phải có trí huệ nè, học pháp để không nghi ngờ. Ở đây không phải do nghi ngờ không có trí huệ dẫn tới, mà đây nó lược thôi quý vị. Còn một số nguyên nhân nữa, nguyên nhân trước là gì? Họ có tu, họ có niệm Phật cũng tinh tấn lắm, tu một hồi, chứ không phải là do nghi ngờ mà danh sanh về đó. Nghi ngờ không có sanh về đó đâu, mà tu hành muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, cũng muốn vãng sanh, cũng rất là tinh tấn, nhưng do thiếu trí huệ và cái sự nghi ngờ nó xen vào trong đó, thì cuối cùng vào biển địa, vào trong cái đó. Chứ không phải là quý vị nói nghi ngờ, người nghi ngờ sao sanh về đó được, nghi ngờ đọa địa ngục nghiệt ngoại quỷ súc sanh ở nhân gian tiêu rồi. Đây là chỉ xen thêm cái sự nghi ngờ. Giống như chúng ta đi từ Bắc vào Nam, quý vị đến mục tiêu quý vị là tới thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do quý vị có xem cái pha tạp cái sự nghi ngờ, quý vị đi đến tới gần tới thành phố Hồ Chí Minh là tới cái cầu Đồng Nai chẳng hạn, quý vị thấy ôi có cái ngã rẽ này, chắc là mình phải rẽ qua đường đầy quá, có nghi ngờ và thiếu trí huệ, cho nên không có biết à cái bản này là đi vào đường đi đầy rồi phải vào thành phố Hồ Chí Minh, đi này nó qua Bình Dương, cho nên quý vị rẽ qua đó mục tiêu, cuối cùng rớt vào Bình Dương. Cho nên vẫn là tâm vẫn hướng về Tây Phương Lạc, tâm vẫn hướng về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cuối cùng do không có trí huệ, không biết đường, không có niềm tin, cho nên cuối cùng rẽ qua Bình Dương. Thì cũng vậy, do vẫn tu tập, vẫn làm, vẫn đi về Tây Phương Lạc, nhưng do cái sự nghi ngờ, thiếu trí huệ, cho nên cuối cùng nó dẫn tới rớt vào biên địa Nghi Thành. Chứ không phải là nghi ngờ không có trí huệ mà rơi vào biên địa Nghi Thành đâu. Nghi ngờ không có trí huệ mà không tu đó là ở lại Ta Bà, thậm chí đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, chứ không phải đâu nha. Ở đây mình phải rõ ràng ha. Như vậy đoạn này thì Trang tạm dịch như sau: hàng thai sanh đó trong 500 năm không thấy Tam Bảo, không biết cách thức của chư Bồ Tát, không được tu tập các loại công đức, không có nhân duyên để mà phụng sự vô lượng thọ Phật. Phải biết người ấy bởi ở đời trước không có trí huệ nghi ngờ mà nên. Đó, cho nên là không có nhiều người không có chịu nghe giảng kinh đó quý vị, không chịu nghe giảng kinh thì đang thấy tội lắm. Đồng tu tịnh độ thì đông hàng hà sa số, nhiều, rất đông, nhưng mà người nghe vào chánh văn á, nghe vào kinh Vô Lượng Thọ ít á, mà nghe kinh Vô Lượng Thọ đó ít rồi nghe những bộ sau này hòa thượng giảng cao hơn, như ví dụ như Hoa Nghiêm Áo Chỉ, hay là nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hay là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì càng ít hơn. Hiện nay cái thấy cái lượt xem á là biết, lượt xem là lượt chia sẻ, lượt gì á là chứng tỏ là gì, đa số thời nay trí huệ phước đức kém, cho nên là rớt vào biển địa. Cho nên là ở đây chúng ta tự nhiên vậy thôi ha. Ở đây là trong đoạn này nói rất rõ rồi, có người hỏi là bạch thầy, những người ở biên địa này không được thấy Phật tiếp dẫn mà tự nhiên đến thành này, thì đúng rồi, là trong đó là họ mơ mơ màng màng á. Bữa Thiền Trang có đọc đoạn chú giải mà trong kinh kia rồi, nói là gì? Người đó là gì, giống như mơ ngủ á, họ địa ngục không có thu nhận, rồi cái gì ở trên Tây Phương Đức Phật cũng không tới tiếp dẫn, họ cứ mơ mơ màng màng rồi tự nhiên sanh vào trong đó, do cái gieo nhân duyên là gì, niệm Phật như vậy, cho nên là không thấy Phật, không thấy pháp. Đây là hạng biên địa, hạng ngoài các phẩm vị. Quý vị nên nhớ là hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vương Thọ còn không thấy Phật nữa mà. Lúc đó là chỉ thấy hoa sen vàng xuất hiện rồi họ vô trong hoa sen, thấy ở trên hoa sen rồi về tới phương Cực Lạc thôi. Còn hạng này còn tệ hơn hạng đó nữa, làm gì có thấy Phật. Đúng không? Biên địa nghi thành còn thấp hơn hạ phẩm hạ sanh nữa thì chắc chắn không thấy Phật rồi. Đó mình có thể suy luận ra, mặc dù với lại trong kinh nói đâu thấy nói Phật tới tiếp dẫn đâu. Không có. Đúng không? Đây là hạng riêng, còn Phật đến tiếp dẫn là các bậc trên, cho nên là đây là không có thấy Phật tiếp dẫn. Và nếu mà thấy Phật tiếp dẫn chắc là công phu rồi, vô phẩm rồi, các phẩm vị rồi, các nhập nhập các phẩm vị rồi chứ không đến nỗi như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng, ở đây có một người hỏi nữa, có câu hỏi trên nữa nè. Dạ kính bạch thầy, chúng con thọ giới bằng cách nào ạ? Chúng con phải lên bàn thờ Phật để thọ giới hay sao ạ? Làm gì có được lên thờ Phật để bàn thờ Phật để thọ giới. Quý vị thì đang nghe nói rõ ràng rồi, quý vị ở các chùa có đăng ký tam quy ngũ giới đó, quý vị khi nào thọ gọi là lễ quy y đó, quý vị coi các chùa nào gần đó, đó quy y thì quý vị lên đăng ký để đến cái dịp giống như lễ, thường là lễ Phật đản nè, rằm tháng 4 nè, lễ Vu Lan nè, rằm tháng 7 nè, vân vân, các lễ đó thường các chùa có tổ chức lễ quy y thì quý vị đăng ký để mà quy y, đó là thọ được ngũ giới, tam quy ngũ giới. Còn muốn Bồ Tát giới thì như hồi nãy Thiền Trang nói đó, Bồ Tát giới là thường các chùa không có tổ chức được đâu, không có tổ chức đâu, mà chỉ đợi các giới đàn, các giới đàn truyền giới cho người xuất gia. Thì khi mà truyền giới sa di tỳ kheo ni rồi vân vân á, thì cuối cùng cái bữa cuối cùng á là tổng kết bế mạc giới đàn á, thì truyền thêm một cái giới là giới Bồ Tát đó. Thì thường hoặc đó thì sẽ có thông báo ra, nó quý vị thông báo thì quý vị đến đăng ký mà đến để mà thọ Bồ Tát giới, chứ còn không có ai truyền đâu đó, không có đủ điều kiện đó. Cho nên là các chùa thường quy y ngày rằm với ngày một, không phải ngày rằm mùng một không có quy y, chỉ là sám hối thôi. Các chùa làm lễ sám hối vào ngày rằm mùng một, còn lễ quy y á, lâu lâu mới có một lần quý vị, không phải lúc nào cũng có đâu. Thì gom á, thông báo là chùa đăng ký quy y á, rồi bắt đầu đăng ký các thầy nhắm đủ, các thầy mới mời thêm những người nữa á, thường là mời thêm người á, làm lễ đúng đài bài bản. Mà nếu mà quy y đài bản á thì mới tốt. Là quy y thế nào? Quy y trong khoảng thời gian á, nghi thức á, nếu mà đúng á, cái đó cũng phải 2 tiếng đó quý vị, thậm chí là một buổi trời á. Còn nếu mà quy y ngắn gọn thì người ta làm có chút xíu thôi, nhưng mà càng quy y dài á, càng tốt. Tại vì sao? Dài á, cái khắc vào trong a lại thức mình á, nó nhớ rất là rất lâu thì mình mới giữ giới được. Còn nhiều ngày nay nhiều khi á, họ quy y cái kiểu gì mà không tới có mặt luôn, rồi cái đăng ký danh sách đó, rồi cuối cùng phát về tấm quy y chứng điệp quy y, con quy tam bảo rồi có chứng điệp để nhà mà có đi quy y đâu. Cho nên là nhiều khi cái nhân duyên cũng phước báo của mỗi người á quý vị, tự nhiên như vậy. Nhớ hồi xưa Thiện Trang, nhà Thiện Trang, mẹ Thiện Trang quy y từ thời nào rồi không biết nữa, có pháp danh tên là Diệu Hạnh không biết thời nào rồi sau này từ cái đợt đó quy y có một lần Thiện Trang nhớ có một lần đi quy y ở một cái xã đó, thì Thiện Trang bữa đó có đi. À, thì đi bữa đó là nhân cái ngày lễ nào đó, Vu Lan hay lễ gì đó, thì Thiện Trang cũng biết Phật pháp rồi. À, nhưng mà biết Phật pháp nhưng mà thì tới báo quy y, mẹ báo có quy y không, đăng ký vô quy y. À, Thiện Trang nói thôi không quy y đâu. Và anh trai Thiện Trang vô quy y, nhưng mà mẹ ghi thêm tên của ba Thiện Trang vô nữa quy y nữa sao đó. Đó thành ra có quy y, còn Thiện Trang đứng ngoài nghe. Thiện Trang kêu không có quy y đâu, tại vì sao mình làm được quy y mất công mà phạm giới cái này kia, nó không có quy y. Bao giờ mà nhắm mà quy y mà làm được giới rồi mới quy y, cho nên là không có quy y. Thì anh trai Thiện Trang quy y, cho nên anh trai Thiện Trang có pháp danh là Minh Vân đó, Minh Vân. Còn mẹ Thiện Trang là pháp danh là Diệu Hạnh. Ba Thiện Trang á cũng không có tham gia quy y, muốn được cái giấy đó cho nên là gọi là Minh Đồng đó. Còn Thiện Trang không quy y, Thiện Trang không quy y, Thiện Trang nói không quy y. Đó, bao giờ mãi tu sau này một thời gian khá lâu rồi á, sau này thì Trang thấy mình đủ có thể giữ giới được rồi, tại vì lúc đó giữ giới rồi, giữ giới được rồi, ngũ giới mình giữ được rồi, không uống rượu làm được rồi đó, làm được mọi thứ, còn mấy cái giới kia mình làm được rồi, cho nên là bữa nay con quy y được rồi. Thì đúng đó, có một nơi cái chùa nó cũng tốt nổi tiếng, lên quy y Bữa đó quy y thì bữa đó là nhà thiền trang quy y cũng khá đông, anh rể nè, chị gái nè, như hai chị gái luôn, rồi chị dâu nè, rồi mấy mấy cháu nhỏ nữa nè, rồi thiền trang nữa nè, quy y, cho nên là lúc đó mới được quy y. Mà quy y làm bài bản, khá bài bản đầy đủ, hỏi từng giới rằng vân vân, mà bữa đó khá đông, cho nên từ đó trang với nó đúng là phước duyên của mỗi người, đời trước mình làm cho người ta bài bản, đời này mình tự nhiên được bài bản thôi đó. Chứ còn mình đời trước mình làm xề xòa cho người ta nhân quả, bây giờ mình cũng thiếu phước, mình vô bị người ta làm xề xòa thôi đó. Thế nên thiền trang được quy y rất đàng hoàng, đó là quy y Tam Bảo, rồi sau này mấy năm sau đi xuất gia đó. Còn hồi thầy Thiện Luận á, hồi đi xuất gia mà chưa quy y Tam Bảo luôn đó, thiền trang nói kì, tranh thủ đi quy y đi chứ. Thì may quá đúng cái lễ Vu Lan đó, năm đó về lễ Vu Lan trước đang đang tập sự xuất gia mà lễ Vu Lan thôi, cho nên là thấy có lễ quy y kêu đăng ký thì xin sư phụ xuống quy y đi, quy y đi, chứ mình phải làm từng bước chứ chưa gì hết bay lên xuất gia luôn cũng kỳ, cho nên là, và cho nên là quy y được pháp danh là Minh Lung đó. Sau đó mới đi xuất gia đó, sư phụ sau này sư phụ xuất gia sau này thì sư phụ đặt là Thiện Luận. Còn thiền trang quy y lúc đó hồi xưa đó là dùng cái dòng chữ trí đó, theo cái dòng bài kệ đó, chữ trí trí trang đó, rồi sau này mới xuất gia sư phụ mới đặt là thiện trang đó, thì gọi là trí trang thì coi như là trở thành là gì, là hiểu đó, không ở cái không tự đó, tự đó, quy y đó, ở Việt Nam đó, đáng lẽ là có cái bài bản là tự pháp hiệu pháp tự pháp danh pháp hiệu pháp tự ba đàng hoàng á, nhưng mà Việt Nam mình bây giờ cũng có chùa thì cho đầy đủ, có chùa hay không thì cái khi mà quy y á thì cái đó gọi là pháp tự đó là không được đọc ra, ví dụ như quý vị không thể đọc thì gọi là thầy trí trang được không được, mà chữ trí trang đó nếu quý vị muốn đọc là phải thượng trí hạ trang đó, phải đọc như vậy. Còn với người thích thiện trang đó, thì quý vị đọc được, tại vì đó là hiệu hiệu ở bên ngoài. Còn ở trong á, chữ trí trang chứ minh trí trang đó thì chỉ có sư phụ được gọi thôi, nhưng mà thật ra bây giờ ở nhiều chùa cũng không biết đâu ha, đặc biệt miền Bắc bây giờ không biết đâu, có một cái tên thôi, ngay cái ngài pháp chủ mà chỉ có một tên thôi là biết rồi. Còn ở trong miền Nam là vô cái là bài vị đàng hoàng, tại có truyền thống mà. Ví dụ như đọc nè, từ lâm tế chánh thông tứ thập tam tế ha, không phải đầu tiên ở trên nữa là ví dụ như thừa trung đường thượng đó, tức là thừa trung đường thượng đó là cả chùa thừa trung á, ở trên cái gọi là thừa trung thừa đường thượng, từ lâm tế chánh tông, tức là cái dòng dòng lâm tế chánh tông chứ không phải là lâm tế giả phổ đó. Ví dụ ngài Trí Tịnh là lâm tế giả phổ, còn đây là lâm tế chánh tông tứ thập nhị tế đó, tức là đời thứ 42, giống như hiện trang là đời thứ 43 nè. À, từ lâm tế chánh tông tứ thập tam tế, đã bắt đầu thượng gì hạ gì. À, có thể bình thường là ghi đó là viết thiện hạ mà, thượng thiện hạ trang luôn viết vậy đó, bắt đầu Nguyễn Công Hòa Thượng Giác Linh đó, mai mốt được chết đó, bên là được Nguyễn Nguyễn Công Hòa Thượng, tức là họ Nguyễn á, Nguyễn Công là Hòa Thượng, nó ghi vô đó phong vô đó, rồi thêm cái chữ Giác Linh đó, đó là Giác Linh chứ không Mê Linh đó. À, rồi có mấy người bình thường gọi là Hương Linh, còn người xuất gia gọi là Giác Linh đó. Cho nên có vị thầy thượng tọa nói vui vui Giác Linh là mà được mấy cái thằng nó khiêng quan tài nó giác giác lên, nó gọi là Giác Linh chứ có giác đâu, mê mờ đi vào đường nào đâu, tiêu không tiêu Giác Linh đó, là nói giỡn cho vui vui thôi đó, thượng tọa nói chứ không phải thiền trang nói nha, thiền trang không dám nói, thì có vị thượng tọa đó, thượng tọa Quảng Thiện đó, ngài cũng hay giảng ở trên trên mạng á đó. Cái thế thì quý vị biết cái tên đó đang nói như vậy, nhưng cái phước nó như vậy. Còn khi thiền trang đi thọ thọ thì tất nhiên quý vị thấy người xuất gia ở Việt Nam không có như ở nước ngoài là phải thọ qua gì, tam đàn đại giới không được thọ một lúc, mà phải là thọ đầu tiên xuất gia tu học phải 2 năm, 2 năm sau đó, hoặc ít nhất cũng gần tới 2 năm mới cho thọ sa di, rồi sau đó 2 năm sau nữa mới thọ được tỳ kheo đó. Còn bên nữ có thêm thức samana nữa, thì thức samani đó hay là thức samana đó 2 năm nữa đó, thành ra ở giữa nữa thành ra 6 năm đi tu hành lâu lắm. Còn bên Nam truyền á hoặc là bên Đài Loan á, quý vị như ngài Pháp sư Đình Quảng đó, Vì thế ngài xuất gia xong thời gian sau mấy tháng sau à, ngài đi thọ giới cái là tam đàn đại giới ngay, là giới sa di, rồi bắt đầu giới tiếp theo là giới tỳ kheo, rồi thọ luôn bồ tát giới luôn, và một lúc mà xong. Cho nên giữa Việt Nam với đây là Việt Nam mình sau này mới đưa ra, rồi mới bắt đầu đưa thêm là thượng tọa là bao nhiêu năm hạ, 25 năm hạ, rồi hòa thượng 40 năm hạ đó, và đưa thêm lên nữa. Đó là đưa thêm ở Việt Nam, chứ thật ra nước ngoài không có đâu quý vị. Cho nên quý vị qua mà Đài Loan quý vị nói hòa thượng, người ta nói hòa thượng là người xuất gia thôi, không có gì đâu. Ở bên Trung Quốc vậy, hòa thượng người xuất gia, không có thượng tọa hòa thượng đâu. Ở bên Việt Nam mà đưa ra thêm điệu nữa, điệu là gì, chưa thọ giới gì gọi là chú điệu à, cái gọi là có nhỏ nhỏ thì gọi là tiểu, còn lớn là điệu à, điệu gì đó, đó. Còn nếu mà thọ giới là mới được gọi sa di. Còn miền Bắc cách gọi thì miền Bắc gọi là mới đầu vô gì, sư chú, sư chú, hình như sư chú là sa di à, mới đầu chú nè, rồi xuất gia là sư chú, rồi sư bác, rồi sư ông, là sư cụ, sư kỷ gì đó. Đó là cách gọi miền Bắc. Còn cách gọi theo giáo hội là như vậy đó quý vị. Và miền Nam, đây là phường theo cách miền Nam. Chỉ ta biết cho thêm chút thế thôi, chứ không phân biệt. Quý vị mà qua Phật giáo Nam Truyền á, là cái gì, vô một cái là quý vị đủ tuổi rồi đúng không? Hơn 20 tuổi, từ 20 tuổi trở đi là quý vị được truyền giới tỳ kheo ngay đó. Cùng lắm là thọ sa di, rồi liền lập tức không bao lâu đó là thọ luôn tới giới tỳ kheo, thành tỳ kheo. Và bên Phật giáo Nam Truyền họ khác với Phật giáo Bắc Truyền mình rất nhiều. Rất nhiều là gì? Ví dụ bên Nam Truyền á, là họ tu là họ quan trọng là gì? Một là giải thoát, không thì trở về đời. Ví dụ như họ tu họ kêu thôi tu 10 năm thôi đủ rồi, thôi đi không có thấy chứng quả gì, tu thì chắc là đời này không giải thoát đâu, thôi về lập gia đình cưới vợ cho rồi. Mà bên đó họ lại rất trân trọng những người đi tu. Tu càng lâu á, thì càng được vợ đẹp, còn được vợ giàu. Đó, quý vị qua bên Thái Lan hoặc là không cần đâu, mà quý vị xuống miền Tây ở bên Phật giáo Khmer đó, họ vẫn còn truyền thống đó. Và trước khi mà lấy lập gia đình á, phải đi tu 2 năm hoặc là 3 năm, phải đi xuất gia 2 năm 3 năm rồi mới ra. Còn Phật giáo Việt Nam mình á, thì là gì, ngược lại, ai mà đi xuất gia rồi mà ra đời lại chẳng lại, họ nói là ui thế này kia, nhìn không ra gì hết, cho nên sợ lắm. Nhiều người đi xuất gia rồi cái ra về thất vọng. Đó, giống như ở đây có thầy Pháp Thanh á, khi mà đi xuất gia, anh trai thầy, anh của thầy trai thầy Pháp Thanh nói mày nhớ nha, mày đi tu mà không ra hồn á, mày đừng có về nhà nữa nha, bỏ xứ mày đi luôn đi. Đó, khi nói vậy đó, đó là cái định kiến của bên Bắc Truyền mình ở Việt Nam mình á, nó như vậy. Thế thật ra là nói, thật ra thì Trang nghĩ là tu ai tu được, tu không tu được thì thôi, giống như Nam Truyền, giống như thời Phật, cử xả giới ra đời đi. Đó, có duyên vô tu lại, giống như ông Tôn giả Thất Lai vậy đó, 7 lần á, ra vô 7 lần á, lần cuối cùng á, mới chứng được A-la-hán. Mà Phật cũng ngày Tôn giả A-la-hán ngán luôn, ông vô ông tu thời gian cái ông về, ông kêu con nhớ vợ quá không về, Phật cho xả giới đi, đi về. Thời gian sau hai vợ chồng kình lộn chút xíu, vô thôi còn đi vô tu nữa, bà vợ bây giờ khó tính quá, còn vô tu tiếp. Rồi nâng rồi tu thời gian nhớ vợ đi về tiếp à, đi về xả giới đi về tiếp, rồi trả lại lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần cuối cùng lần thứ bảy đi vô. Thì lúc bữa đó là đang đi làm về, thấy bà vợ ngủ đung đưa trên cái võng, nước miếng nước dãi vậy chảy ra, ôi thôi sao nhìn thấy bà vợ cái cảnh kinh hoàng quá, ghê gớm quá, ghê tởm quá, sợ quá, giác giục cái cuốc luôn, chạy một hơi tới tinh xá xin Phật cho con xuất gia. À, lúc đó Đức Phật nó bảo ngài A Nan, ông đi lấy bình bát đi, lấy y tới đây cho ông xuất gia. Ngài A Nan giận nói ông này, ông 6 lần rồi Đức Phật à, ông cứ tới ông ra vô như cái chợ vậy đó, vậy mà Phật còn cho ông xuất gia nữa, thôi con không chịu đâu. Đó, ngài A Nan nói vậy, Đức Phật nói ông cho ông xuất gia đi, lần này á ông chứng A-la-hán. Phật biết mà, Phật biết căn tánh của chúng sanh mà, cho nên là vào xuất gia đúng, ông chứng A-la-hán. Vì sao? Lúc đó dứt hết rồi, thấy bà vợ cảnh nó vô thường, sợ quá rồi, ghê quá mà, cho nên là giác ngộ liền, hết mê. Còn hồi trước là chưa có giác ngộ hoàn toàn, cho nên là từ đó ra đi lấy cái mốc Tôn giả, gọi là Tôn giả Thất Lai. Thật ra tên của ông là Tôn giả gì quên rồi, tên gì đó, nhưng mà thường gọi là Thất Lai, là 7 lần đến đó, 7 lần ra vô. Cho nên từ đó Phật chế cho tỳ kheo được 7 lần xuất gia. À, tức là nếu quý vị người người nam á, chứ không phải tỳ kheo, cứ xả giới ra, nhưng mà không xả giới và phá giới rồi là không được xuất gia. Vô trong đó là hỏi là ông đã phạm biên tội chưa, tức là đã từng phá giới chưa, phá giới tỳ kheo rồi là thôi á, hoặc là chưa phá, không phá giới mà ở tại gia mà làm phá tịnh hạnh của tỳ kheo và tỳ kheo ni, tức là làm cho tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni mất giới, vô cũng không được xuất gia, không được. Đó là biên tội, gọi là bỏ ngoài biển Phật pháp, gọi như đọa địa ngục đó, thôi nghỉ đi, đừng có cho xuất gia. Thì cái vậy thôi. Cho nên tỳ bên nam được 7 lần đã vô, còn các cô nữ là tại do là có cái giai thoại thì nha kể rồi đúng không ạ? Bên nữ là do có cô đó, cô mang đứa con á, tại vì cô đi xuất gia mà cô mang bầu ở trong đó mà không biết. Vô rồi cứ một thời gian sau cái bụng to ra, rồi cuối cùng đưa con rồi đi xuất thực, ôm đứa con mà đi xuất thực, người ta chê bai tỳ kheo ni cái kiểu gì mà mang bầu rồi sinh con rồi nó chê bai quá, cái đứa trẻ thì khóc, rồi khóc tối thì không có được ngủ bên mẹ, tại vì cái lục tỳ kheo ni là không được ngủ với người khác, lục tỳ kheo cũng vậy, không được ngủ chung, cho nên bỏ đứa nhỏ ra ngoài nó khóc nó làm cho bao nhiêu cô trong tinh xá không có ngủ được. Lúc đó là bạch lên Phật, tụi con ngủ không được, đứa trẻ nhỏ nó khóc, tới tối nào nó khóc vậy làm sao tụi con tu nổi, sáng ngày ngủ gục thôi làm sao thiền định cho nổi. Phật nói thôi cho khả duyên cho cô ta chăm sóc đứa con, chăm sóc đứa nhỏ, rồi nó cũng khóc lên khóc xuống, mấy cô không chịu nổi. À, rồi bữa đó ngày ba vua Ba Tư Nặc đi ngang qua nghe khóc vậy, ủa sao trong tinh xá của mấy cô có đứa nhỏ khóc, nên mới hiểu ra, mình xin thôi đứa nhỏ về nuôi. Từ đó nó đi, Phật nói thôi người nữ một lần thôi, xuất gia tỳ kheo ni, thọ tỳ kheo ni rồi xả giới ra thôi, không có vô nữa phiền phức quá. Từ đó nó đi, cho nên người nữ chỉ được xuất gia một lần, thọ giới tỳ kheo ni một lần. Nếu chưa thọ tỳ kheo ni không sao, thọ thức xa thọ sa di không sao, ra đi vô lại được, xả giới đàng hoàng ra vô lại được đó quý vị thấy. Cho nên làm thân người nữ bao nhiêu chướng ngại đúng không? Cho nên quý vị thấy bây giờ nhiều người nữ muốn xuất gia đâu được đâu, bao nhiêu chướng ngại. Cho nên mình do gì? Nghiệp lực đời trước, cho nên đã mang thân nữ biết thân biết phận đi, ráng tu hành đó, mình là kém phước báo hơn, đừng có cống cao ngã mạn. Người đàn ông tuy họ chưa tu, tuy họ chưa có giác ngộ, nhưng mà nếu họ giác ngộ họ tu cũng tốt hơn mình đó. Chứ đừng có nghĩ mà thời Phật có không, quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ thôi đó, bao nhiêu có 7.000 ưu bà tắc và 500 ưu bà di à đó. Tức là gì, thanh tín sĩ 7.000 mà thanh tín nữ có 500 mà. Cho nên là hồi thời Phật cũng vậy mà sao bây giờ đảo ngược lại rồi, bây giờ là ngược lại hoàn toàn, nữ thịnh, nữ rất đông, đạo tràng nào đông nữ hết. Cho nên là thời đại mạt pháp mọi thứ đảo loạn đó. Tỳ kheo cũng vậy, quý vị kinh Vô Lượng Thọ thấy tỳ kheo đông nhé bộ, tỳ kheo ni bao nhiêu cũng 500 mà sao trong hội chúng kinh Vô Lượng Thọ hồi đó vậy, mà bây giờ nha tỳ kheo ni đông, tỳ kheo tăng ít, cho nên Phật pháp đang đi vào thời kỳ mạt pháp là vậy đó. Quý vị coi ngay cả Phật giáo thời Đường, thời Tống, các thời đó ở Việt Nam toàn người xuất gia là nam không với nữ đâu, nữ ít lắm. Hòa Thượng Minh Thông nói là người nữ xuất gia ở Việt Nam á, ngày tìm ra nó cũng đâu cũng lâu lắm, sau mãi sau này mới có đó, còn trước kia cũng không có luôn. Tỳ kheo ni cũng vậy, xuất hiện sau đó, sau mãi sau này mới có, cho nên là làm thân nữ khổ lắm. Các cô may là pháp môn này đới nghiệp vãng sanh, cho nên là nam nữ bình đẳng, ai cũng niệm Phật vãng sanh được, chứ không là mình thấy buồn lắm ha. Cho nên ở đây nghi ngờ trí huệ không có là uổng. Cho nên là ở đây còn có câu hỏi nào nữa không? A Di Đà Phật, kính thầy cho con hỏi, Phật tử tại gia muốn thọ giới Bồ Tát thì con phải làm thế nào để đến nơi tổ chức giới đàn, xin thầy hướng dẫn cho chúng con, cảm ơn thầy. Quý vị thấy giới đàn người ta có thông báo trên mạng á, giống như giới đàn Đồng Nai đó, bây giờ thông báo đó, có thông báo trên trang Phật giáo Đồng Nai rồi đó chẳng hạn, thì quý vị sẽ lên đó coi hướng dẫn chẳng hạn ở các giáo đàn tỉnh miền Bắc, hình như không có truyền Bồ Tát giới thì phải, hình như là miền Bắc không có, biết thì ra không thấy nghe nói, nhưng mà miền Nam có, thường ở miền Bắc hình như không có, không biết có không, mà thì ra thấy để cái giáo đàn không thấy thông báo là truyền Bồ Tát giới. Cho nên là nếu mà chuyện thì mình phải đăng ký, mình đăng ký thì thường mình nên nộp hồ sơ trước rồi tới ngày đó đến thọ thôi, vậy thôi. Và thọ xong thì đó là thọ sẽ cấp được cái giấy, cho cái giấy là chứng nhận đã thọ Bồ Tát giới. Quan trọng là thọ thôi chứ còn cấp giấy gì đâu. Cho nên người tại gia cũng khó, mà trong miền Nam bây giờ chắc hết dịch trở lại rồi thì sẽ có những giới đàn, quý vị canh những cái giới đàn nào ở cái đó, quý vị sẽ theo dõi. Giống như bây giờ chuẩn bị là có giới đàn tại tại Đồng Nai đó, hoặc là giới đàn Đồng Nai hình như tổ chức tại Thiền viện Thường Chiếu đó, đó. Và Thiền viện Linh Chiếu tổ chức các ngắn là sẽ Thiền viện Thiền Chiếu Thường Chiếu sẽ là nơi truyền Bồ Tát giới đó, thì có thể như thế. Hoặc là quý đợi duyên nào đó, giới đàn nào đó trong miền Nam hay có, còn miền Bắc chắc chắc không có, thì đang thấy không chưa thấy. Và hình như miền Bắc không có Bồ Tát giới gì đâu, tại vì Bồ Tát giới gì ăn thịt chúng sanh, mà các chùa ở ngoài đó đâu có, đa phần đâu có giữ cái giới không ăn thịt chúng sanh đâu, cho nên chắc là cũng tránh qua, không có truyền Bồ Tát giới. Quý vị nhớ nha, thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường, còn nếu không không nên thọ, không thể thọ vì vi phạm vào giới ăn ăn thịt chúng sanh rồi, không được. Nên là phải thọ Bồ Tát giới, và phải điều kiện là ăn, phải ăn chay trường được. Rồi như vậy là ở Huế hả? Ở Huế cứ coi coi cái giới đàn, các giới đàn ở Huế coi có không. Nhưng bây giờ là tại đây lâu lâu mới có một giới đàn một lần quý vị, không phải là một tỉnh á, thông thường á bao nhiêu tỉnh như vậy, nhưng có tỉnh á, được tổ chức 2 năm một lần, những tỉnh lớn. Còn có những tỉnh á, giới đàn á, mấy năm mới được tổ chức một lần đó, giống như Lâm Đồng nha hả, tiên trang thấy Lâm Đồng mà như cái 5 6 năm gì đó mới tổ chức được một lần á, chứ không phải một là tổ chức hoài đâu, rất ít, tại vì người xuất gia ít mà không có giới đàn. Còn ở các chùa thì các chùa không dám tổ chức để thật ra Bồ Tát giới ở chùa tổ chức được, biết nghi thức biết phương pháp thì tổ chức được thôi, tại vì Bồ Tát giới không khó, nhưng mà thường không ai chú trọng tới đó thì mình không có duyên thì thôi đó. Cho nên là quý vị cái coi cái nhân duyên mỗi nơi đó, có thể như các tỉnh như nào đó mình phải theo dõi các cái giới đàn đó. Quý vị vô Google tìm giới đàn năm 2022 thì cái khi nào nó lên đó, cái giới đàn nào quý vị coi thử trong đó thông báo có cho thọ Bồ Tát giới hay không. Rồi quý vị coi thấy tỉnh nào mà quý vị đi nhắm đi được, sắp xếp đi được thì mình đi thọ, đó là phải chú ý điều đó. Nhưng mà nhớ nha, thọ Bồ Tát giới trước khi Bồ Tát giới thì học với Bồ Tát đi, coi thử coi giới Bồ Tát mình có những giới gì được việc học trước, coi thử mình giữ được không, giữ được bao nhiêu, đặc biệt trong giới trọng 10 giới trọng mình phải giữ được. Nếu không giữ được 10 giới trọng thì phạm giới, đó là mất giới Bồ Tát đó, gọi là như là bị phải sám hối đó mới thọ lại đó. Cho nên là nên không nên mà cái thọ nghiễn đâu, thọ rồi mới công phạm ba la di tội rồi đọa địa ngục mới tội lắm đó. Cho nên Thiện Trang khuyến khích là phải tìm hiểu. Thiện Trang cũng ý định là sau này ổn định Thiện Trang sẽ dùng thời gian 1 tháng hoặc là nửa tháng thì giảng giới Bồ Tát, giảng giới tướng thôi, giảng 10 giới trọng và 48 giới khinh, cũng như thử lợi ích và những cái gì gọi là nếu mà phá giới thì như thế nào, vân vân, sám hối như thế nào đó, chỉ giảng thế thôi theo kinh Phạm Võng Bồ Tát giới đó. Để tương lai đó, thì khi ổn định thì Trang sẽ cố gắng làm cái đó thay vào lễ sám hối, thì Trang sẽ giảng cho quý vị. Thì để từ từ mình giảng cho cái phần cư sĩ tại gia thôi, chứ không có giảng rộng, vì thật sự mà giảng rộng ra bộ kinh Phạm Võng Bồ Tát giới đó rất là rộng, rất là sâu, và còn có nhiều điều khác nữa, chỉ cái giảng để chúng ta hành trì thôi. Thì đó là đoạn vừa rồi, thì Trang xin đọc lại ở đây là hạng thai sanh đó trong 500 năm không thấy tam bảo, không biết cách thức của bồ chư Bồ Tát, không được tu tập các loại công đức, không có nhân duyên để mà phụng sự vô lượng thọ Phật, phải biết người ấy bởi ở đời trước không có trí huệ, nghi ngờ mà nên. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: nếu có chúng sanh vãng sanh đến thai sanh ở biên địa Nghi Thành thì trong 500 năm mở ngoặc là tính theo thời gian chúng ta, đóng ngoặc lại, không thấy tam bảo, không biết phương pháp sinh hoạt tu hành của Bồ Tát, cũng không thể tu mọi loại công đức, không có nhân duyên phụng sự A Di Đà Phật. Cần phải biết rằng những người vãng sanh biên địa đó trong đời quá khứ không có trí huệ, nghi ngờ thiện căn của chính mình và đại trí viên mãn của Phật, cho nên dẫn đến vãng sanh vào trong biên địa nghi thành. Như vậy ở đây Hòa Thượng chú giải rất rõ là gì, sanh vào biên địa nghi thành là 500 năm là tính theo thời gian chúng ta sẽ không thấy được tam bảo, không biết phương pháp sinh hoạt tu hành của Bồ Tát, không có thể tu mọi loại công đức, không có nhân duyên phụng sự A Di Đà Phật. Những người đó tại sao? Tại vì họ vì trong đời quá khứ, tức là trong đời như bây giờ này chúng ta tu nè, thì không có trí huệ nè, rồi nghi ngờ thiện căn của chính mình và nghi ngờ đại trí viên mãn của Phật, cho nên cuối cùng sanh vào biên địa. Vì vậy chúng ta cố gắng làm sao? Chúng ta cố gắng đừng có nghi ngờ, chúng ta phải có trí huệ. Muốn vậy thì cố gắng học pháp, nghe pháp, chứ không mà nhiều khi mình không biết là học pháp nghe pháp mình rơi vào biên địa. Đây phẩm này chủ yếu nhắc lại điều đó. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, Tiền Trang xin chia sẻ tới đây. Chúng ta nhớ rằng tu hành là gì? Phải duy trì tâm cứ bình thường, bình ổn, tiến từ từ, tiến từ từ, từ từ. Chứ đừng có một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Đó. Chúng ta mà cứ tu một vài bữa nghe pháp tinh tấn rồi, sau đó rồi trở lại không có tu thì như vậy là uổng phí. Đó, quý vị nên nha. Tại vì thật ra căn tánh của nhiều người quý vị nghe qua một lần chưa hiểu đâu, quý vị nên tải pháp lại nghe, có thể lên tải MP3, lên trang quê nhà cường lạc.com á mà tải lại MP3 để mà nghe. Còn không á, quý vị tải đây, để Thiện Trang mở cho cái chỗ để quý vị tải. Đây Thiện Trang sẽ mở đây, quý vị nên tải từ cái trang quê nhà cường lạc này nè. Đó, bộ phần thầy Thiện Trang kinh vô lượng thọ giảng chú dị giải nè. Đó, quý vị tải hết MP3 này, Thiện Trang chỉ để từ bài 30, tức là từ lời tựa trở đi. Thì nó cứ cập nhật theo dần dần vậy, giảng tới đâu sẽ cập nhật thêm vào đây. Thì quý vị tải đó, còn không á, quý vị tải từ cái trang này, tải hình á, ai tải hình thì tải từ cái này. Quý vị nên sử dụng một cái, nhiều người giỏi đúng không, tải lại MP4 á. Ví dụ như đây, đây chúng ta có nó, Thiện Trang có cài chương trình Internet Dialog Merger này chẳng hạn. Thì tải MP4 chừng 720 được rồi, nó nhỏ nhỏ thôi, nên là coi nó vừa nét nhưng mà nó không có đến bể hình, thì chép vào máy, những cái máy nhỏ để mà coi đó. Nếu như không thì Thiện Trang, tại vì cái này MP4 này thì nó tải về lại rồi, nó sẽ nhẹ hơn cái file mà của Thiện Trang, file gốc của Thiện Trang nó lớn lắm, cho nên là nếu mà tại đưa lên lại thì Thiện Trang thấy nó cũng nặng lắm, nó tới mấy cả 200GB gì đó. À, cả 200GB cho nên nó nhiều lắm. Thì trong mua cái thẻ nhớ 128 hoặc thẻ nhớ 64GB gắn vào máy này. Thì do, có lẽ là để tương lai thì Thiện Trang mua thêm cái tài khoản của dung lượng của Google tăng thêm nữa, coi có một mua 1TB có bao nhiêu để up lên cho quý vị tải về cho gọn. Còn một cái trang phụ kia nó cũng có một 1000GB 1TB nhưng mà thấy tải sơ sơ nó mất hết. Cái trang quê nhà cực lạc không tải lên hết sơ sơ nhưng hết mất hơn nữa rồi, cho nên không đủ. Chứ không là đủ thì nàng sẽ tải lên cho quý vị tải về cho nó đơn giản, thì để Thiện Trang cho lại, để mua thêm cái một tài khoản nữa, mua thêm tài khoản nhưng khoảng 1000GB 1TB thì quý vị sẽ tải hình về. Còn MP3 thì dễ dàng nghe đi nghe lại, tại vì quý vị nghe qua một lần quý vị không hiểu hết đâu. Một bộ đó Hòa Thượng nói là nếu mà quý vị nghe ít nhất 10 lần đúng không, chúng ta nghe mấy lần nghe không nổi mà qua, thì nếu mà nghe chán rồi thì quý vị nên chuyển nên nghe của Hòa Thượng. Thiện Trang thấy thì nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa hả, nghe bây giờ lần thứ 5 rồi, vẫn thứ 2 mà thấy thỉnh thoảng thì mở Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa nghe. Còn khi nào thì Thiện Trang vẫn nghe, bây giờ nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nhiều hơn. Cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó quý vị, 2014 nha, Thiện Trang dịch mà, thì quý vị biết là mỗi lần dịch là gì, dịch rồi rà lại rồi nghe lại rồi bao nhiêu lần rồi, nhưng mà bây giờ mở lại nghe vẫn thấy mới, có nhiều cái điều hay lắm. Không biết mình sao hồi xưa mình dịch mà mình cũng không biết cái điều đó. Tức đó là gì? Phật pháp rất hay, càng nghe càng thâm nhập. Mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần, đừng cho là nghe qua là đủ rồi đi nghe lộn xộn, không cần. chúng ta nghe một bộ mà thấm mà hiểu khâu sâu thì chúng ta sẽ hành được. Còn quý vị nghe phớt phớt qua rồi quý vị chạy phớt kêu cái bài đó tôi nghe rồi, không phải đâu. Nghe nhiều lần, cô Lưu Tú Văn nghe 10 lần đó mà, một bài nghe từ sáng đến chiều là có một bài đó thôi. Một bài một tiếng đồng hồ có nghe 10 lần. Đó, còn ngài Pháp Sinh Hoàng ngài nói có bài giảng kinh Kim Cang đó, hòa thượng giả, ngài nghe không hiểu, ngài nghe 30 lần. Đó. Rồi cái bộ nào đó hòa thượng nói Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ông Đàm chẳng hạn. Đó. Có nhiều người phải nghe nghe đi nghe lại, hoặc là đĩa hòa thượng Hải Hiền á, cô Lưu Tố Vân nghe hình như là tất cả là cô Lưu Tố Vân nghe nhiều nhất, hình như nghe 1000 lần. Đó. Còn chúng ta có nghe được đâu, cho nên nghe không ngộ ra được là vậy. Mình nghe không đủ mình kêu thôi đủ rồi, cái tham chạy theo cái khác. Đó quý vị, thường chúng ta bị bệnh á, không biết nghe pháp. Thiện nhân nghe đi nghe lại, bây giờ chính cái bộ thiện nhân dịch mà thiện nghe lại mà thiện nhân nói, ủa sao bây giờ có nhiều cái mới, nhiều cái hay vậy? Nghe sao hồi trước mình dịch mà mình không có nghe ra. Chính mình dịch đó mà còn không nghe ra nữa. Cho nên là cứ nghe đi nghe lại thôi. Và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hiện nay là quý vị thấy cũng nhiều rồi, cũng nhiều tập rồi đó. Thiện nhân dịch á, quý vị nghe từ tập 101 ra đi đi. Là bây giờ giống như bộ cái phần phẩm thứ 6 là cô Diệu Hiệp với Thiện Trang dịch đó, thì coi như là bây giờ đến từ 173 đến 200 rồi, sắp sửa sẽ lên tới tập 200 rồi. 200 tập là phẩm thứ 6 gần hết rồi đó quý vị. Và thượng giảng đến phẩm nguyện thứ 41 rồi đó, thì còn chắc mấy bài nữa là hết 48 nguyện đó. Rồi phẩm 24 đó, là tới từ tập 304 đến tập 331. Thì hiện tại Thiện Trang giáo đến tập 323 rồi à, bây giờ chuẩn bị là hai còn có mấy bài nữa là hết phẩm 24 rồi. Phẩm 25 là từ 332 đến 337. Như vậy là quý vị nghe được những đoạn đó rất quan trọng rồi. Sau khi xong bộ đó, xong phần đó thì Trang di chuyển đến phẩm thứ 2 thì nối vào cho nó đủ luôn nguyên bộ. Rồi còn bộ cô Lưu Tú Vân á, thì hiện tại cô Liên Tú đang cùng với làm để lồng tiếng lại bên cái kênh Pháp Âm Tiên Lưu đó, bộ 220 đó, ở bên kênh Pháp Âm Tiên Lưu của thầy Minh Hải. Có cái cô Phật tử là gì Nhu Thuận, Nhu Thuận đọc đó, đọc lại đó, quý vị lên qua đó nghe lại. Bây giờ tới phẩm bài 19 rồi, sẽ lồng tiếng tới bài bây giờ 51 bài. Cô Lưu Tú Vân có giảng năm 20 là tới 51 bài thôi, sau đó là không giảng nữa, chắc là người ta đỡ up lên 51 bài rồi, thì bây giờ đang dịch dần á, quý vị nghe tiếp đó đi. Còn bộ 218 á, Thiện Trang sẽ cố gắng làm bộ khoa chú 214 đủ 100 tập rồi Thiện Trang qua bản bộ 218 của cô Lưu Tú Vân làm cho xong luôn. Bây giờ thì làm được ít rồi mà người ta chưa chịu lồng tiếng, người ta nói phải đưa nhiều, phải đưa hoặc là 20 tập trở lên, hoặc là hết luôn cho người ta lồng tiếng một lần, chứ người ta không có lồng tiếng lắc nhắc. Tại vì mình không có người lồng tiếng mà, đành phải chịu thôi. Chứ nếu mà có người lồng tiếng thì bây giờ Thiện Trang dục lên cho được quý vị được 10 bài, 10 tập nữa rồi. Được 10 tập của cô Lưu Tú Vân năm 2018 rồi. Thì Thiện Trang đã giả thêm 10 tập nữa rồi. Nhưng mà không có chịu lồng tiếng thì thôi, cứ để từ từ. Cho nên quý vị thông cảm. Có nhiều cái Thiện Trang muốn làm lắm nhưng mà sức không có đủ. Đó. Rồi từ khi cái ngày tiếp tiêm vaccine về buồn ngủ hơn nữa. Hồi trước là thức thoải mái, thức tới 1 giờ sáng không có buồn ngủ. Không sao hết, làm việc tới 1 giờ sáng được. Bây giờ không chịu nổi, bây giờ từng 11 rưỡi là buồn ngủ rồi. Ráng lắm thức tới 12 giờ thôi, không có thức nổi nữa. Và thậm chí nó ngủ vậy mà cũng không thấy đủ. Cho nên là bây giờ là sức khỏe nó xuống. Có buồn ngủ hơn, không biết sao thế nào nhưng mà... Đó. Với lại Thiện Trang mà ráng chống đỡ thì vẫn được thôi. Nhưng mà sẽ không hiệu quả. Thiện Trang thấy nếu mà ráng như Thiện Trang chống ngủ bằng cách Thiện Trang lên ngồi thiền kiết già vô niệm Phật. Thì nó không buồn ngủ đó. Nhưng không buồn ngủ á, thì không sao nó mệt đó. Hoặc là thức ví dụ như Thiện Trang thức khuya mà sáng hôm sau Thiện Trang dậy sớm đó, thì chỉ cần 2-3 hôm thì là bị trúng gió à đó. Mà đi ra ngoài hay mưa một cái là bệnh liền à. Cho nên là Thiện Trang từ đó tới đi phát hiện ra bây giờ cách tốt nhất để không bị trúng gió, không bị bệnh là gì, cứ ngủ đủ giấc thôi. Ví dụ hôm nay là thức 12 giờ thì thôi phải ngủ thêm ít nhất phải 5 giờ. Nếu không 5 tiếng đồng hồ là không đủ, là không có chịu nổi, là hôm sau trúng gió à. Cho nên bây giờ từ khi đó bây giờ Thiện Trang đã lùi trở lại, dịch ít lại một chút vì ngủ sớm hơn. Mà trước thì thức tới 12 giờ, 1 giờ, bây giờ hết thức nổi rồi. Bây giờ thì phải đi ngủ sớm. Và quý vị cũng thì đang muốn đi ngủ sớm hơn nữa để sáng dậy sớm. Nhưng mà thôi, duyên với nhiêu đó, làm với nhiêu đó, tự tại tùy duyên thôi. Nhiều khi lười lắm, buổi sáng dậy trễ không có được như trước nữa, không tinh tấn như quý vị rất là tinh tấn, phải không? Thiền Trang nhiều khi bây giờ nên là, nhưng mà nhờ giữ được sức khỏe quý vị, chứ hồi trước mà ráng 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 rồi hồi bệnh đó là bị trúng gió, đó là thiếu giấc ngủ hàng ngày làm trên máy à. Bây giờ cảm nhận rất rõ cái màn hình đó quý vị, nó hút vào cái năng lượng mình, mắt mình nó khó chịu lắm. Chỉ cần nếu mà một ngày mà Thiền Trang đi dạo đi ra ngoài không có đụng tới cái màn hình máy tính đó, là ngày hôm đó người thánh thoát vô cùng, khỏe lắm. Đó, hoặc là coi pháp ngồi từ xa thôi, chứ đừng có phiên dịch ngồi sát cái máy tính, phải đi nhìn căm căng mắt thì người khỏe lắm. Cho nên ngày nào giảng như hôm nay giảng quý vị, Thiền Trang buổi sáng ráng dịch dịch xong nó buồn ngủ ơi là buồn ngủ, nhưng mà phiên dịch được một tiếng 2 tiếng đồng hồ thôi là trên mệt lắm. Còn nếu mà muốn khỏe mạnh là phải không có phiên dịch đó, cho nên cái nghiệp phiên dịch cũng mệt lắm, cũng tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà bây giờ nhân duyên như vậy phải làm, chứ bây giờ không làm không được. Hy vọng là làm 10 năm nữa tới năm 50 tuổi thôi không làm, bớt nghỉ để cho người khác làm rồi bấy nhiêu đó, và dịch những bộ quan trọng hết rồi thì những bộ sau này thì thôi để cho người khác làm. Cho nên mong quý vị thông cảm, thì chẳng mong làm được nhiều thứ lắm mà khả năng có hạn. Mình không phải là Phật Bồ Tát có thể chống lại các nghiệp lực, không có được 10 đại tự tại của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, chưa phải Đại Bồ Tát, không có được năng lực này. Quý vị nên nhớ A-la-hán vẫn là phàm, vẫn là giống như phàm phu là gì? Nếu họ không nhập định, họ vẫn không có thần thông, họ vẫn không có năng lực gì hết, không biết gì hết, cũng bị người ta giết bình thường à. Cho nên là không có A-la-hán phải nhập định quán sát trước, còn không cũng giống như mình, không cũng thấy bình thường như phàm phu à, đâu có gì đâu, đâu có năng lực đâu. Cho nên là mình tu làm sao một đời mình lên Đại Bồ Tát được, khó quá. Cho nên là đời này cái tu khá lắm, và thường nói đời này tu khá lắm chứng sơ quả tu đà hoàng. Thời mạt pháp mà mình khá lắm đó rồi, khá lắm rồi, còn không giỏi lắm mới chứng được tới tam quả. Đời này tu tam tới tới tam quả tứ quả là thất tinh vị Bồ Tát, thì năng lực đó vẫn là một phàm phu thôi, vẫn chưa đủ làm gì, không chống đỡ được cái nghiệp chướng, nó chỉ đỡ hơn thôi. Còn như ngài Hải Hiền á, khỏe như ngài Hải Hiền thì chăng nghĩ chắc là đó Bồ Tát thị hiện, hoặc là ngài có thể tu cái kiểu của ngài mới lên được, nên 112 tuổi mới leo cây hái trái hồng được. Còn mình không có năng lực đó cũng không có. Và Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng thể hiện, mặc dù rất khỏe nhưng cuối đời ngài cũng thể hiện và yếu đó. Nên là nó gì, công phu thời nay chúng ta khó chống lại đỡ là nghiệp trước, mà nếu không tu thì còn tệ nữa, nghiệp nó kéo mình đi đâu luôn. Đó là mình tu rồi đó, đã chuyển bớt nghiệp rồi đó. Cho nên là còn trẻ ráng tu, già cũng phải ráng tu, bớt đi, đừng coi tin tức, đừng cái gì, bớt đi. Thiện Trang khuyên đặc biệt những người già đừng có tham gia nhiều quá cái này cái kia, hội chúng này kia, càng nhiều là tâm càng tán loạn, biết nhiều phiền não nhiều thôi. Cố gắng tập trung vào Phật pháp, hết thời gian niệm Phật vãng sanh đi, thế giới này là giả, bỏ đi tất cả, đừng có quan tâm nữa. Một mai nó lỡ dính Covid vô hay bệnh gì khác nó phát lên thì sao, thì ra đi không kịp, lúc đó không kịp niệm Phật thì sao, thì luân hồi nữa, uổng lắm. Cả cuộc đời mình đã biết Phật pháp, đã biết được pháp môn này, đã biết cơ hội một đời cái thế vãng sanh, một đời ra khỏi sanh tử, mình bỏ qua vì mình những cái niềm đam mê mình chưa có bỏ được, thì ra rất là đáng thương. Thì Trang nói như vậy, hy vọng quý vị làm được. Người nữ buông bỏ những cái gì tình chấp đi, người nữ tình chấp dữ lắm, hãy buông, buông thì công phu mới đắc lực. À, mà bây giờ không buông thì chắc chắn là mai mốt cũng nghiệp lực nó cũng lôi quý vị đi, rồi quý vị cũng phải buông thôi. Mà buông khi đó không buông cũng đọa lạc. À, vậy thì chúng ta buông thì chúng ta vãng sanh, thì quý vị chọn đường nào? Nên chọn con đường tốt đúng không, không ai chọn con đường xấu cả. Thì thời gian hôm nay hết rồi, hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ học phẩm 41. Hôm nay tuần sau Thiền Trang không giảng vào thứ tư, quý vị đợi thêm thời gian nữa để Thiền Trang tranh thủ ngày thứ tư để dạy thêm chữ Hán, với lại tranh thủ để phiên dịch làm một số việc cho nó xong. Chứ còn nếu mà giảng 2 tuần 2 ngày thì phiên dịch được ít lắm, không có gì được nhiều. Cho nên là mong quý vị thông cảm cho. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu ạ. A Di Đà Phật.